Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 25, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Con Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào Kinh Bản Nguyện của Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học và nghiên cứu đến đoạn mà Thánh Mẫu Maria thưa Đức Bồ Tát Địa Tạng Đại Sĩ và cầu xin Bồ Tát nói cho về những cái tội báo, nghiệp báo của chúng sinh đang thọ khổ ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Bồ Tát Địa Tạng cũng đã hoan hỷ, đồng ý và nói cho Thánh Mẫu Maria nghe được những cái nghiệp báo của chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này đau khổ như thế nào. Ở trong văn kinh thì hôm nay chúng ta học tiếp theo, thì trong văn kinh thì nói rằng lúc bấy giờ, ngay bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng liền thưa với Thánh Mẫu Maria rằng: tên của những tội báo ở cõi Diêm Phù Đề xin được kể lượt qua. Thánh Mẫu xin lắng nghe. Nếu có chúng sinh nào bất hiếu với cha mẹ, hoặc mắng nhiếc đánh đập, nhẫn đến cho giết hại, thì những kẻ ác đó đọa địa ngục A Tỳ, trải qua muôn ức kiếp không biết kỳ nào ra. Đó. Đầu tiên Bồ Tát Địa Tạng nói với Thánh Mẫu Maria rằng á, các tội báo thì có rất nhiều, vô lượng vô biên. Nhưng mà những cái kẻ mà bất hiếu, đây là nói là những kẻ bất hiếu với cha mẹ. Đầu tiên cái tội nặng nhất. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng đặt lên hàng đầu đó là sự bất hiếu với cha mẹ. Rồi tiếp nữa là đến mắng nhiếc đánh đập người, tiếp nữa là đến là giết hại các loại sinh linh, vân vân, làm rất nhiều những tội ác. Nhưng mà tội bất hiếu là tội nặng nhất. Ở trong Phật pháp thì chúng ta, Đức Phật dạy là có tội gọi là ngũ nghịch. Ngũ nghịch là tội nặng nhất, đó là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng. Thế bây giờ không còn thánh tăng xuất hiện ở đời nhiều như ngày xưa, gọi là giết sư phụ của mình, giết thầy đã quy cho mình, tức là những vị xuất gia, những người thầy đã quy cho mình mà mình vì một cái mục đích cá nhân nào đó, hay là vì một sự sân hận nào đó mà mình lập mưu mình giết hại, thì đó đều phải mắc cái tội đó cả. Làm thân Phật chảy máu tương đương với đốt chùa hại tháp hại Phật, đốt tượng Phật hại chùa phá tháp bây giờ, vân vân ạ. Rồi chuyển pháp luân tăng, đó là trong Phật giáo thì Đức Phật nói có 5 tội là phạm tội và ngũ nghịch. Thế còn ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng bất hiếu với cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ thì nó có rất nhiều cách bất hiếu. Ví dụ như cách đây mấy hôm mà tôi đọc thấy ở trên báo là có một trường hợp ở bên Đài Loan, có bà cụ già là trên 90 tuổi, đứa con gái thì nuôi mẹ lâu ngày, mẹ thì già yếu rồi không đi làm được nữa, đứa con gái nuôi mẹ lâu ngày cho nên là muốn hành hạ để cho mẹ chết đi, là đánh đập mẹ, nhốt mẹ ở trong một cái phòng rất là bẩn thỉu và bắt mẹ phải ăn phân và uống nước tiểu của mình. Đó. Nó tàn ác đến như thế, ăn phân và uống nước tiểu của mình. Rồi bên Trung Quốc cách đây 2-3 năm cũng có một trường hợp như vậy. Nó nhốt mẹ mình 5-6 năm trời ở trong một cái phòng tối, và có khi mấy ngày nó không cho ăn, với mục đích là cho bà cụ ấy chết nhanh, nó không phải nuôi nữa, không phải trông nom nữa. Đó. Và rất may cho bà cụ là khi mà có cái hôm đó thì bà cụ mới bắt đầu là cái cửa sổ ở nó không đóng,
Thì có một người hàng xóm láng giềng đi qua mới nhìn thấy cái cảnh bà cụ già ngồi trong đó, thế mà cái người đó mới đi vào để gần với cửa sổ để nói chuyện vài dăm ba câu. Thế mới biết rằng bà cụ bị đứa con, chính đứa con trai và đứa con dâu của mình với những đứa cháu của mình là nhốt mấy năm trời ở trong cái phòng để không cho ra ngoài. Ăn uống thì thỉnh thoảng mới cho một bữa, gọi là cho một bữa nhưng mà nó không ra bữa gì cả. Cho nên thân thể bà cụ gầy còm, ốm yếu, bệnh tật, nhìn hốc hác ra chỉ còn cái da và cái xương. Và sau khi nói chuyện dăm ba câu thì cái người hàng xóm mới biết là bà cụ bị ngược đãi, thì chính đứa con trai của mình, con dâu của mình ngược đãi. Vậy cho nên mới báo là cảnh sát. Sau khi cảnh sát với là khu phố đến lập biên bản làm việc thì mới đem bà cụ là đi bệnh viện. Khi đó cái vụ việc đó nó mới vỡ lở ra báo chí ầm ầm, cả thế giới người ta đều phản đối. Đó ngược đãi, đó gọi là tội ngược đãi cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ. Ở Việt Nam chúng ta cũng có. Cách đây cũng 2-3 năm tôi cũng đọc thấy cái tờ báo là có 3-4 anh chị em nhưng mà thì chia nhau nuôi bố. Cái ông bố đó thì lấy một vợ cả, xong rồi sinh ra 2 đứa con, xong rồi bỏ cả 2 mẹ con, 2 cô con gái, bỏ cả 3 mẹ con, 2 đứa con với người vợ cả, đi lấy bà hai thì lại sinh được cậu con trai nữa, với cô con gái nữa, thế là 4 đứa con, nhà cũng rất là giàu có. Bà vợ cả thì chia cho một cái nhà ở chỗ phố Kim Mã Hà Nội, gần chỗ bến xe Kim Mã, giáp bến xe Kim Mã. Còn bà vợ hai với anh con trai với cô út thì ở cái ngôi nhà khu trong phố gần khu đó. Nhưng mà đến khi mà cái ông kia không đi làm được nữa, cái ông chồng không đi làm được nữa, thì bắt đầu thì đến lúc đấy thì cái bà vợ hai thì cũng bị một cơn bệnh rồi bà ấy mất trước. Đó. Thì các đứa con thì con nào cũng có gia đình rồi, 2 đứa con bà cả có gia đình, 2 đứa con bà hai cũng có gia đình hết, ông này lúc đó về già rồi. Nhà cửa thì trao hết cho con rồi. Trao hết. Đến khi già bắt đầu ốm. Ốm ra đấy thì không đứa nào nó muốn nuôi. Xong nó đem lên bệnh viện, nó bỏ bệnh viện. Lúc đầu thì thỉnh thoảng nó còn đến nó thăm. Những ngày đầu thì nó còn trả tiền viện. Nó dần dần nó chả thấy ai nữa, nó bỏ mặc đấy cho bệnh viện. Thế bệnh viện người ta hỏi địa chỉ, người ta gọi điện, người ta đưa giấy đến tận nhà. Đi đến để mà đón bố về. Vì ông bố sắp chết rồi. Bị cái bệnh phổi cho nên là không chữa được, sắp chết. Thế bây giờ đem về thì thằng con trai nó không muốn đem về nhà nó. Rồi cô út thì cô bảo là cô đi làm dâu, cô làm út thì phải để ở nhà anh. Vì anh được bố cho cả một cái ngôi nhà, rồi mấy miếng đất, tài sản nhiều. Em chỉ được có miếng đất thôi, không có được nhiều. Thế thằng anh thì bảo rằng á, nhà thì anh đang sửa, đang làm lại, bây giờ cho bố về, không có chỗ nào để ở. Thôi thì em để em cho bố về, về nhà em. Đó, khổ chưa? Thế em nó bảo rằng em là phần đi làm dâu rồi về phụ thuộc nhà chồng. Làm sao mà chồng em nó đồng ý được? Thế của thằng anh thì lấy cớ là đang sửa nhà. Cô em thì lấy cớ là đi làm dâu không được. Thế bây giờ hai anh em bàn nhau vậy thì để mang đến nhà chị cả, tức là con của bà cả đó. Bà cũng được gì? Chị ấy bây giờ cũng được thừa kế cả một căn nhà cũng to đẹp ở phố Kim Mã. Cho mang đến đó. Mang đến thì bà vợ cả lúc đấy bà còn sống. Thì bà nhất định là bà với cô con gái cả là nhất định không cho vào nhà. Vì ông phụ tình tôi. À, ông phụ tình tôi, ông bỏ mẹ con nhà tôi. Ông đi với người khác cho nên bây giờ nhất định không cho vào. À, thì bây giờ không cho vào thì hai anh em, cái đứa con bà vợ hai á, nó nghĩ là gì? Thôi cứ bỏ đấy thì nhất định là chị thương bố thì chị cũng phải cho bố vào. Thế là nó đặt ngay ở trước cửa. Nó đặt ngay trước cửa, nó giải cái chiếu và nó cho cái chăn với cái gối nằm ngay trước cửa ra vào. Thế hai mẹ con của bà vợ cả thì một đứa đi lấy chồng rồi, còn đứa thì ở lại tại đó. thì nó thấy như thế và nó khóa cửa ở trong, khóa trong nhất định không cho vào. Thế để qua đêm hôm đấy, để đến sáng hôm sau, khoảng 9-10 giờ bắt đầu trời mưa rất to. Mưa rất to thì bắt đầu nó mưa lên, thì mưa nó ngập lên, thì bắt đầu người dân hàng xóm láng giềng họ thấy như thế họ bức xúc quá. Thế mưa nó ngập đến hết lưng, nước nó ngập hết lưng và ngập lên hết cả phần chân ông rồi. Thế bây giờ còn mỗi cái đầu mà ông gối lên cái gối thì nó mới ấy thì thôi. Thế là dân người ta ra người ta khiêng cao lên một chút, thì cái đầu thì gối lên bên trên thì dưới chân vẫn còn bị nước vì hôm đấy mưa to. Dân bức xúc quá, đập cửa mở thì mẹ con bà cả nhất quyết không mở. Bảo là phải bảo vợ chồng cái thằng con trai nó được hưởng thừa kế nhiều nhất ấy, đi mà đoán cục về. Rồi khi mà hàng xóm bức xúc qua làm thế nào cũng được, mới là báo công an phường với là khu phố đến để giải quyết. Thì khi đó mới gọi đến giải quyết thì nó nhất định là không đứa nào muốn mang về nhà. Đứa thì lấy cớ này, đứa lấy cớ nọ, đứa lấy cớ kia. Hai mẹ con bà cả thì bảo ông ấy phụ tình mình, ông ấy phụ nghĩa mình, cho nên nhất định không cho vào. Đứa con trai thì bảo là nhà đang sửa, không có chỗ nào ở. Đứa con út thì bảo là đi lấy chồng rồi, còn đứa con nữa thì bảo đi lấy chồng xa, không về được. Đó. Nhưng cuối cùng thì bàn đàm phán mãi thì cả ba đứa con mỗi đứa phải đem một tí tiền ra để tiếp tục cho cụ vào trong viện. Và đi vào viện được mấy ngày thì ông cụ ấy chết. Đó. Chúng ta thấy ở trên đời á, nó nhiều chuyện lắm. Ngày xưa mà khi mà chúng tôi còn bé, chưa xuất gia, năm đó mới có 14-15 tuổi, tôi thường nghe thấy một cái vở kịch. Cái vở kịch mà rất xót xa. Mỗi khi nghe cái vở kịch đó, cái vở kịch đó là chúng tôi lại khóc. Nghe đi nghe lại mấy lần mà thấy cái hoàn cảnh, tại sao ở cuộc đời chúng ta lại có những con người như thế. Cái vở kịch đó là vở kịch là Nỗi Đau Lòng Mẹ. Các vị được nghe cái câu chuyện, cái vở kịch đó chưa? Được nghe không? Còn nhớ không? Nó có cái chuyện ông Trần á. Ông Trần với lại mấy đứa con thì chia nhau nuôi mẹ, mỗi đứa nuôi, bỏ tiền ra nuôi mẹ bao nhiêu ngày đó. Chia nhau á. Ngày xưa tôi nghe câu chuyện đó tôi bảo, tôi nghĩ trong bụng là tại sao ở thế gian lại có những đứa con như thế. Thì hóa ra bây giờ đi ra xã hội va chạm nhiều rồi mới thấy là có quá nhiều những đứa con như thế, và có quá nhiều những đứa con còn tồi tệ hơn thế, chứ không phải như thế đâu các quý vị ạ. Ví dụ như ở Đài Loan, như tôi kể câu chuyện lúc nãy với đăng báo mấy hôm nay, nó nhốt mẹ nó trong nhà, nó bắt mẹ nó ăn phân và uống nước tiểu của nó, chứ không cho ăn cơm. Ai sinh ra nó, ai nuôi lớn nó, và ai cho nó được như ngày hôm nay. Đó, cho nên ở đây, nếu trong hội trường này, trong chúng ta ở đây mà còn ai á, còn chưa có lòng hiếu kính với ông bà, với cha mẹ, thì qua những câu chuyện chúng tôi nói này, hãy phản tỉnh nhanh chóng, hãy tỉnh ngộ lại. Rồi các quý vị, cho dù không có mặt ngày hôm nay, mà vô tình một ngày nào đó nghe được cái bài giảng này, cũng phải xem xét lại mình đã đủ cái lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ mình chưa, nhất là với cha mẹ mình. Mình có là được đứa con hiếu thảo chưa? Nếu mình chưa phải là đứa con hiếu thảo thì hãy cố gắng. Hãy cố gắng để mà trở thành đứa con ngoan, đứa con hiếu thảo. Để sau này á, khi xả bỏ báo thân đi, không bị đọa vào trong cái địa ngục A Tỳ này. Mà địa ngục A Tỳ thì khổ lắm, cực lắm, mà chịu cái tội báo lâu dài lắm, không biết bao giờ cho ra được. Đó. Cho nên ở người đời, vì người ta nghĩ rằng không có nhân quả, không có tội phúc, chết lại hết, cho nên những người ta mới sống theo cái kiểu là chỉ biết lo cho bản thân và quên hết ân nghĩa trước sau như thế. Còn nếu mà chúng ta được học về nhân quả, học về kinh Địa Tạng này, chúng ta thấm sâu về nhân quả, biết rõ về tội báo, về công đức, thì chắc chắn chúng ta sẽ không dám sống như vậy. Nếu mà ai mà học kinh Địa Tạng rồi mà còn sống như vậy, thì trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói kẻ đó chính là gì? quản mê chưa thực tỉnh, đúng không? Quản mê chưa thực tỉnh. Nếu chúng ta tỉnh thực sự á, học kinh Địa Tạng chúng ta phải biết sợ về gì? Sợ về cảnh khổ ở trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà không tạo tác. Cho nên Chúa Ngục mới ron bạch Đức Thế Tôn, tại sao Bồ Tát Địa Tạng có uy thần như thế, có năng lực như vậy, có tâm nguyện như vậy, có thần thông như vậy, mà những chúng sinh không nương vào Bồ Tát Địa Tạng, không y chỉ vào Bồ Tát Địa Tạng và không nghe theo Bồ Tát Địa Tạng, để mà đời đời kiếp kiếp không bị đọa trong ba đường ác nữa. Chúng ta thấy Đức Phật nói rằng á, đó là do chúng sinh gì còn mê lầm. Bồ Tát Địa Tạng mới cứu nó ra rồi, nhưng mà nó khi ra rồi nó lại quên. Do cái lòng tham lam, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ. Ở ngoài đời thì thường là tham ăn. Vì tham ăn cho nên chúng ta không có sợ bất cứ một cái tội ác gì cả. Ăn đủ mọi thứ, các con vật đều có thể ăn. Thậm chí những con vật mà ở ngay bên cạnh chúng ta, nó trông nhà, trông cửa cho chúng ta mấy năm trời, đó là gì? Con chó, con mèo. Nuôi nó để nó trông nhà, trông cửa chúng ta. Nhưng khi nó ốm hoặc là khi gia đình có việc một cái, chúng ta thì sẵn sàng là đè nó ra, giết chết nó để lấy thịt ăn. Thậm chí những người nông dân, con trâu, con bò là sức gì? Là sức kéo để tạo ra sản phẩm. Ngày bây giờ, ngày xưa thì chưa có máy cày máy bừa, thì chỉ là cày bừa, người nông dân chỉ dùng bằng sức kéo, đó con trâu con bò là chính. Vậy mà lúc nào cần thiết chúng ta cũng sẵn sàng ngả nó ra để ăn, mà nhìn nó giết hại nó đau khổ vô cùng. Chúng ta đừng có nghĩ rằng á, những con vật nó không biết gì. Có biết đấy. Cách đây mấy hôm tôi xem thấy một cái đoạn video clip ở trên mạng á, người ở bên Trung Quốc á, nó có cái trường hợp mua thịt bò, mà thịt bò đã bán thì bán ở ngoài siêu thị rồi. Thịt bò bán ngoài siêu thị bao nhiêu ngày rồi không biết. Nhưng mà cái người đấy, cái cô chủ nhà ra ngoài siêu thị mua miếng thịt bò, nó khoảng độ tầm cân dưới 2 cân, khoảng 2 cân gì đó. Mang về rồi để trong tủ lạnh nhà mình rồi. Đến khi mang ra bắt đầu làm á, thì cô ấy thấy là cái miếng thịt nó cựa. Cái miếng thịt bò nó cựa mạnh. Thì bắt đầu cô ta mới thấy là gì? Không tin vào mắt mình nữa. Không tin vào mắt mình nữa, bắt đầu là cô ta tưởng là ở trong đó là có gì ạ? Có con giòi. Tưởng là trong cái miếng thịt bò đấy nó thối và có con giòi ở trong đó, và những con giòi hay là con vật ở trong đó thì nó cựa, nó làm miếng thịt như vậy. Xong cô ta không tin mới gọi người nhà đến để xem. Và gọi người nhà đến xem thì ai cũng thấy cái điều đó giật mình. Thế bắt đầu một người trong nhà bảo rằng thế cái này thì phải đi báo cho gì? Cục Quản lý Môi trường. Để họ xem cái thịt này có thể là thịt gì, cái siêu thị này bán thịt không sạch, trong đó có gì, có giòi, có bọ nó ở trong đấy. Thì xong rồi vợ chồng bàn nhau, gia đình bàn nhau là bây giờ nếu báo đến thì sợ thịt nó không cựa nữa, cho nên quay lại một đoạn gì, lấy cái điện thoại á, cái điện thoại bây giờ có quay phim rất là tiện, lấy điện thoại quay mà lại. Xong rồi vừa quay vừa gọi điện cho đến Cục Quản lý Môi trường, họ đến họ xem. Sau khi họ đến họ xem thì quả thật cái miếng thịt nó vẫn đang cựa. Rồi họ mang đến, mang về phòng thí nghiệm. Họ xem xét thì họ mổ ra thì trong đó không có một con ký sinh trùng, con giòi nào cả. Không có cái gì cả. Vẫn là miếng thịt tươi ngon như vậy. Mà miếng thịt vẫn gì? Vẫn cựa. Miếng thịt vẫn cựa. Và rồi họ giải thích rất nhiều cách giải thích với nhau. Họ nói là do lúc giết hại á, cái con bò đi á, nó chết một cách nhanh chóng quá, cho nên cái miếng thịt nó vẫn còn, cái miếng thịt đó, cái những các tế bào sống, những cái gân, cái tế bào sống nó vẫn còn, cho nên nó vẫn cựa. Nhưng các vị biết là nó đem vào siêu thị nó bán mấy ngày rồi không biết, nhưng mang về nhà cho vào tủ lạnh rồi, nó bị lạnh rồi, nhưng mà khi bỏ ra nó vẫn gì, nó vẫn cựa. Đó là sao, giải thích kiểu gì? Nếu theo về Phật học, về Phật giáo, về tâm linh, chúng ta biết rằng cái thần thức, cái con vật đó trước khi nó chết, và cái sự thù hận của nó là gì? Đến cao độ. Và nó nhất quyết là gì? Là không đi, nó quyết phải báo thù. Nó quyết bám vào cái tâm thân nó báo thù, cho nên cái thần thức của nó trụ vào đấy, ở vào trong cái miếng thịt của nó. Ở vào đấy. Vì thần thức của nó không đi, nó có bám chặt vào đó, cho nên nó cho về, cho vào tủ lạnh, cho ra, nó vẫn cứ như vậy. Rồi một ngày nào đó nó sẽ gì? Nó sẽ báo ứng. Rồi còn một câu chuyện nữa, cũng cách đây mấy hôm tôi đọc thấy, là cũng ở nước ngoài có một cái trường hợp là đi ra chợ mua cá, nhưng mà cá nó sắt khúc ra rồi, mua cái khúc của con cá chép á, nó sắt khúc ra rồi thì mang về cái khúc cá nó vẫn cứ cựa, không có đầu, không có đuôi. Mua cái khúc giữa mà mang về đặt lên trên bàn rồi cái khúc cá nó vẫn cứ cựa, mà đi từ chợ về tới nhà rồi thì vì sao mà khúc cá nó vẫn còn cựa được, không đầu không đuôi, khúc giữa vẫn cứ cựa. Gia đình sợ quá mới bắt đầu là cho lên, quay bằng lấy cái điện thoại quay lên, xong rồi cũng đưa lên trên mạng xã hội. Chính là cái thần thức của nó không đi về trước khi chết, nó ôm mối hận vô cùng với những người đã giết nó, và nó quyết là gì, báo oán, cho nên thần thức nó không đi. Ai ăn vào nó biết tay ngay. Có nhiều những cái trường hợp, ví dụ như giết rắn, giết rắn, ăn thịt rắn mà bị báo ứng. Chúng ta nếu hay chịu khó đọc báo một chút, tôi mỗi ngày tôi thường hay bỏ ra 30 phút để đọc báo. Thế tôi thấy là có những cái trường hợp là giết rắn với giết những con vật mà bị báo ứng kinh khủng luôn, có những nơi báo ứng cả làng, nhà nào cũng gặp chuyện. Giết một con rắn thôi mà cả xóm phải chết đến mấy chục mạng người, cứ đi ra đường rồi tông vào ô tô chết, hoặc là tự nhiên lăn đùng đây chết. Ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện ở dưới Hải Phòng mấy năm trước mới ghê, mà nhiều nhà phải bỏ xóm để đi, bỏ khu vực đó để đi, vì đào đi tìm đồ cổ, đào đồ cổ thì mới ở trong đến thấy một con rắn trắng rất là to, xong rồi cả cái nhóm đó đem giết con rắn đó làm thịt để ăn. Xong rồi á, nó về nó báo oán, mà báo chí về cũng không thể giải thích được. Vì tự nhiên nó cứ lăn đùng ra, đang khỏe mạnh ngày hôm nay khêu khêu như thế này, ngày mai mới tự nhiên là mắc bệnh một cái là chỉ 2-3 sau thì chết. Nó rất là buồn cười như thế, mà không tìm ra bệnh gì, mà không chỉ phải một nhà mà hết cả cái khu vực đó đến mấy chục người, mấy chục mạng người. Cuối cùng sợ quá, nhiều người phải bỏ làng ra đi sinh sống ở đất khác, vì có cái quả đồi, cái quả đồi rất đẹp. Cái quả đồi đó ngày xưa là có cái đình, cái miếu. Nên xong rồi đình miếu thời chiến tranh loạn lạc phá bỏ hết rồi, và họ đồn rằng nơi đó là có đồ cổ, cho nên là cả xóm đến đó để đào. Mà quả thực là cũng nhiều người đào được những cái đồ cổ là cũng quý giá, cho nên là cả xóm đến đó là đào tung cái đồi đó đi. Khi mà đào được gần hết thì thấy con rắn đã phải giết nó, một nhóm thanh niên giết nó làm thịt để ăn, nó báo ứng như vậy. Rồi còn rất nhiều những câu chuyện nữa. Rồi câu chuyện khi mà làm đường Trường Sơn á, mấy năm trước á, cái binh đoàn Trường Sơn làm cái đường Trường Sơn, cái đường Hồ Chí Minh nhé, phải đường Hồ Chí Minh, nhưng mà làm cái nhánh từ nhánh đường Trường Sơn sang bên Lào á. Tôi có một cái ông Phật tử, ông được trúng thầu và ông làm một cái gói thầu ở cái đoạn đường đó. Và một hôm thì qua một cái gốc cây đa to, qua gốc cây đa to thì cứ đến gốc cây đó là gần máy, xúc cứ vào gốc cây là máy chết, là chết máy, không thể làm, mà máy thì rất còn mới cũng làm được. Nên xong rồi cứ múc hoài, cứ ấy đến để múc, và múc tránh ra, thế là múc tránh ra, đi tránh ra rồi. Thế khi mà cái anh máy xúc ấy, nó nhìn thấy có con rắn rất là to, và nó giơ cái gầu và nó múc chết cái con rắn. Và múc chết cái con rắn một cái thì được một tí thì tự nhiên cái anh ta cũng chảy máu miệng ra, và anh ta chết luôn ở trên xe cái máy xúc. Rồi về nhà nữa, mang về nhà làm ma xong được mấy ngày thì bố anh ta thì cũng tự nhiên đột tử chết. Rồi chưa đến hơn một tháng sau thì mẹ anh ta cũng đột tử chết. Đó. kinh khủng như thế. Không biết thế nào, cứ thế là chết thôi. Khoa học không thể giải thích được. Cho nên những cái chuyện mà ân oán, sát hại sinh linh ở trong xã hội này, trong cuộc đời này, trong quái năm Diêm Phù Đề này, chúng ta đừng có nghĩ là không có tội báo. Nó chưa đến thôi. Và nó mà đến rồi thì khổ lắm. Các vị cứ nhìn những người làm nghề sát sinh, các gia đình làm nghề sát sinh, giết trâu mổ bò mà xem, mổ lợn, mổ gà, mổ cá mà xem, họ giàu rất nhanh. Có thể chỉ 2-3 năm họ sẽ làm được nhà lầu ngay, nhà 2-3 tầng. Nếu mà họ giết càng nhiều thì họ giàu càng nhanh. Đó. Nhất là ở khu vực dưới Hà Nội, thủ đô Hà Nội, mà họ làm lò mổ, họ giết mỗi một ngày họ giết mấy chục con lợn hay là mấy chục con bò nữa, để họ buôn đi các chợ đầu mối nữa thì họ còn giàu nhanh nữa. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ được một thời gian thôi là gia đình họ lụn bại, thậm chí là gì, người chồng đi ngoại tình hoặc người vợ đi lăng nhăng, rồi sinh ra tan nát gia đình, hoặc rằng á ốm đau bệnh tật, hoặc là con nó lớn lên nó cờ bạc rượu chè bia bóng đá, nó phá cho bằng sạch thì thôi. Mà thậm chí là còn gia đình còn có người ốm đau bệnh tật, nó làm cho khánh kiệt cái tài sản mà làm ra trước đây. Đó. Các vị đọc những cái bài báo về những cái phố bán thịt chó ở trên trên cái đường đường Âu Cơ hay cái gì đó. Đúng không? Đường Âu Cơ đúng không? Nhật Tân đấy, phố Nhật Tân đấy, nhưng mà đường đi ở Âu Cơ hay đường gì? Đó. Cả một cái phố ngày xưa bán thịt chó, nhà nào cũng giàu. Nhà nào cũng giàu mà giàu rất nhanh. Nhưng mà khi báo ứng nó đến thì bây giờ không nhà nào dám nữa, nhà nào cũng sợ, bỏ hết. Vì nhà nào cũng bị quả báo. Nhà thì chết 1-2-3 người, nhà thì gia đình ly tán, nhà thì con cái hư hỏng, không có được nhà nào cả. Và cả cái xóm đấy sợ hết, sợ báo ứng hết. Cái gia đình mà bán thịt chó nổi tiếng nhất cái phố đấy cũng phải gì, cũng phải sợ mà bỏ, bây giờ phải đổi nghề. Đó, nổi tiếng nhất đấy. Lâu lâu rồi tôi đọc báo tôi không nhớ cái tên của gia đình đó, nhưng mà có đấy, các vị về cứ vào tìm ở trên mạng là vẫn còn cái bài báo đó. Họ điều tra, họ viết đâu mấy bài ấy. Ngày xưa tôi đi đọc qua rồi. Đó, cho nên đó, ở xã hội, ở cuộc đời này, chúng ta sống như thế nào đó để sau này chúng ta sau khi còn sống thì được bình an, khỏe mạnh. Nếu có ốm đau gì thì cũng vừa vừa thôi, gặp bác sĩ họ chữa trị cho một vài ngày hoặc một vài tuần là khỏi, vân vân. Chứ còn nếu chúng ta làm những việc ác lớn, ác nhiều thì còn sống cũng không được bình an đâu. Và chết đi thì đặc biệt là ở đây nói là nếu mà phạm vào những tội giết, bất hiếu với cha mẹ, mắng nhiếc đánh đập người khác, nhấn đến cho giết hại các loài sinh linh vân vân đó, thì kẻ đó sẽ bị đọa trong địa ngục A Tỳ, trải qua muôn ức kiếp không biết kỳ nào mới ra được. Vì sao mà bảo nói là vào địa ngục A Tỳ rồi trải qua muôn ức kiếp không biết kỳ nào ra? Vì một ngày một đêm ở trong địa ngục A Tỳ á, cái thời gian nó bằng cả ngàn năm ở nhân gian chúng ta này. Ấy, nó lại đối lại mà cái phải chịu cái tội báo ở trong này á, nó lâu dài cũng giống như là ở chư thiên ở trên quái trời phi tưởng phi tưởng xứ. Tức là chư thiên ở trên quái trời phi tưởng phi tưởng xứ thọ được 80 vạn đại kiếp thì vào trong địa ngục A Tỳ nó cũng phải như thế. Trừ cái trường hợp như trong kinh Địa Tạng nói rằng có người làm phúc hồi hướng cho thì người đó tội giảm nhẹ dần dần đi, dần cứ dần dần giảm nhẹ dần và sẽ được ra trước cái thời hạn 80 vạn đại kiếp đó. Mà hôm trước chúng tôi nói rồi, một đại kiếp là bao nhiêu? Một đại kiếp hay thường còn gọi là A Tăng Kỳ Kiếp. Mà một đại kiếp thì thường có nó có 20 trung kiếp. Một trung kiếp thường có 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp là trên 16 vạn năm. Các vị tính đi. 20 lần cái trên 16 vạn năm đó mới là một trung kiếp. Sau 20 trung kiếp cộng lại mới thành một đại kiếp. Cho nên cái thời gian lâu xa lắm. Vì vậy á, mà cái kiếp này nó lâu xa như vậy, trong kinh Đức Phật mới lấy một cái ví dụ là kiếp thạch. Tức là ví cho có một hòn đá to như con châu đực rất to ấy. Và 100 năm có con chim ở trên trời bay xuống quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi. Rồi cứ 100 năm sau lại bay đến quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi, và cái hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa, đó tính là một đại kiếp. Vậy á, mà cái chịu khổ báo ở trong địa ngục á, là 80 vạn đại kiếp như thế. Ai muốn thử không? Tôi sợ rồi, tôi bị rồi, tôi chả muốn thử đâu. Lâu xa về trước tôi đã ở trong đó rồi, cho nên tôi sợ rồi. Chính vì ở trong đó sợ cho nên tôi mới phát tâm là tu hành như ngày hôm nay, đúng không? À, các quý vị cũng sợ rồi, các quý vị cũng ở trong đó rồi đấy, chứ đừng cười tôi. Chúng ta đều ở trong đó mà chui ra đây đấy. Vì từ vô thủy cho đến nay, Đức Phật nói rằng á, tạo tội thì đi vô trong địa ngục, tạo phước thì lên trên trời, phúc tội vừa vừa thì sinh làm người. Đó, cho nên chúng ta cứ luân chuyển ở trong cái sáu đường luân hồi thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Nay chúng ta được làm người rồi thì biết phải gì? Phải học Phật, phải nghe lời Bồ Tát Địa Tạng, bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện đi, đừng có vào đó nữa. Nghe lời Đức Phật nói rằng chúng ta phải làm kẻ giác đi, đừng có làm kẻ mê mãi. Bồ Tát Địa Tạng cứu ra rồi lại lao đầu tiếp tục trở vào, khiến cho Bồ Tát phải khổ sở vì chúng ta, là chúng ta cũng có tội với Bồ Tát ấy. Khiến cho Bồ Tát lâu không thành Phật được ấy. Ngày xưa mỗi khi đọc kinh Địa Tạng tôi hay chảy nước mắt, là vì tôi nghĩ rằng là gì, vì con mà ngài chưa thành Phật được thôi, cho nên bây giờ con sẽ cố gắng, riêng bản thân con sẽ làm cho ngài nhanh thành Phật hơn. Vì con gì, con cũng sẽ nguyện tu hành và thành Phật để cho ngài được thành Phật. Vì con còn làm chúng sinh thì không bao giờ ngài thành Phật được. Cho nên mỗi khi nghĩ như vậy, nước mắt mình lại trào ra. Thấy rằng á, vì sao Địa Tạng Bồ Tát đã phát Đại Bồ Đề Tâm Từ Hằng Hà Sa Số Vi Trần Điểm Kiếp về trước, mà đến nay ngài vẫn ở trong hàng Bồ Sứ Bồ Tát? Đó là chính vì chúng ta vậy, trong đó có chính bản thân mình vậy. Đó. Nay chúng ta muốn Bồ Tát Địa Tạng mau thành Phật để phổ độ chúng sinh được nhiều hơn, thì chúng ta phải là người tinh tiến tu hành, nghe theo lời dạy của ngài, đừng có mê hoài nữa, chẳng tỉnh. Phải tỉnh đi. Còn kẻ ở ngoài, người ta xã hội người ta bảo mình mê, đi chùa là mê, đi chùa là mê tín dị đoan, chúng ta cười thôi. Vì sao ạ? Vì sao mà cười? Vì chúng ta có nói với họ cũng không chịu nghe, họ không chịu hiểu. Họ nói rằng á, những kẻ xuất gia là những kẻ ăn bám xã hội, là những kẻ thất tình lục dục. Ông Phật là không phải là ông Phật của Việt Nam, ông Phật là ông Phật của Ấn Độ. Mấy ông sư vô công rồi nghề, anh nói nhăng nói cuội không, các bà, các anh, các chị, các cô, các cậu đến đó để làm cái gì, vân vân. Mang tài sản của gia đình mình để đến để biếu cho nó ăn, nó béo à, vân vân, đủ thứ, nhẫn đi. Họ bảo chúng ta mê, chưa biết ai mê, xem ai mê. Đến khi mà nhắm mắt xuôi tay rồi, đi lên hay đi xuống mới biết ai mê. Họ bảo chúng ta mê, chúng ta tu hành thật sự thì chúng ta gì ạ, đi lên. Còn họ bảo họ thông minh, họ tài giỏi, họ ngoan lành thì họ lại đi xuống. Đi lên là đi lên đường nào? Đi lên ít nhất cũng là A-tu-la, cũng là chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới và chư thiên vô sắc giới. Nếu ngoan lành nữa, chúng ta mà một lòng tín nguyện trì danh hiệu Đức Phật A-mi-đà, nó được vãng sinh Tây Phương về Cực Lạc thì lại càng ngoan nữa. Vĩnh viễn thoát ly sinh tử khổ đau. Về đó, thần thức gá vào hoa sen, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe chính pháp, mắt nhìn chư Phật, sinh tâm đại hoan hỷ, liền chứng quả ngộ vô sinh, vĩnh viễn thoát ly sinh tử, lên hàng thất địa Bồ Tát, nhận đến cho hàng thập địa Bồ Tát, Bổ Sứ Bồ Tát, cho đến thành Phật. Nào, Chúng ta xem lúc đó ai thương ai, ai là kẻ mê còn ai là người giác. Chúng ta hôm nay chịu cái tiếng là kẻ mê, một vài năm nữa, một vài chục năm nữa, chúng ta về đó, chúng ta nhìn xuống thấy họ xem, họ lặng hụp ở trong cái biển sinh tử, nhất là ở trong gì? A Tỳ địa ngục, trong Nê Lê này, Nê Lê còn gọi là địa ngục đó, các địa ngục khổ còn gọi là Nê Lê. Họ trôi lăn ở trong đó, thì chẳng khác gì bây giờ chúng ta nhìn thấy. Bây giờ thì ít người nhìn thấy, nhưng có khi vẫn nhìn thấy. Chúng ta bây giờ nhìn Đức Phật ấy, thì nhìn thấy chúng ta. Bồ Tát nhìn thấy chúng ta đau khổ, thì cũng giống như chúng ta nhìn thấy những con giòi, con bọ ở trong đống phân mà thôi. Chư Phật Bồ Tát muốn cho chúng ta ra khỏi cái bến mê, ra khỏi cái đống phân nhơ, tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ. Tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham mặc, tham tài, danh, sắc đẹp, tiếng khen vân vân đó. Nhưng mà chúng ta không muốn. Chúng ta vẫn cứ tham đắm vào nó và bám chặt lấy nó, giống như con giòi ở trong hố phân vậy. Chúng ta bắt chúng ta gì? Chúng ta bắt chúng ta đem nó ra ngoài chúng ta để, thì nó lại ngửi cái mùi phân thối, nó lại bò vào đó và nó cho đó là gì? Đó là cái thế giới cực lạc của nó. Đau thế chứ này. Đúng không? Chúng ta thì thấy bẩn, thấy thương nó, nhưng mà nó cho thế đấy là thế giới cực lạc của nó. Thì ở xã hội cũng thế. Những kẻ họ tham tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, lợi dưỡng, tiếng khen vân vân đó, họ cho chúng ta đi chùa học Phật như thế này là mê. Cho những người xuất gia như chúng tôi là bất hiếu, vân vân. Và họ cho rằng những kẻ như thế, xã hội thà rằng để cho nó gì, ra pháp trường đòm nó một cái để cho nó xong, để nó phí ăn phí cơm của cơm gạo của đàn na tín thí của nhân dân. Có những thời như thế đấy, có những thời người ta coi những người xuất gia như thế đấy. Nói cho nên ở xã hội nó muôn hình muôn sắc, thế mới gọi là cõi đời này. Đức Phật mới gọi thế giới này là thế giới Sa Bà. Các vị biết Sa Bà dịch là thế nào không? Sa Bà là phiên âm từ tiếng Phạm, dịch sang tiếng Trung Hoa là gì? Là kham nhẫn. Tiếng Việt Nam chúng ta nếu hiểu nghĩa kham là gì? Là kham khổ. Nhẫn tức là gì? Là chịu đựng. Ở thế giới này chúng ta phải chịu tất cả những nỗi kham khổ, những nỗi khó nhọc. Và chúng ta phải chịu đựng vượt qua tất cả những cái đó để mà tu hành thì mới thành tựu được. Cho nên á, cái người xuất gia và người tại gia chúng ta học Phật á, chúng ta gọi là gì ạ? Gọi là đi tu. Đi tu. Chữ tu á, ở trong nguyên nghĩa của chữ Hán á, có nghĩa là sửa. Chữ tu có nghĩa là sửa. Sửa cái gì? Sửa những thói quen, thói hư tật xấu của mình. Nó từ vô thủy cho đến ngày nay, nó cứ lặp đi lặp lại nhiều đời nhiều kiếp như vậy, nó quen đi. Nó tạo ra một cái thói quen, giống như khi còn bé, vừa sinh ra, qua thời gian bú mẹ, vào thời gian tập ăn một cái là mẹ của chúng ta đã gì, sợ chúng ta thiếu sức khỏe, sợ chúng ta suy dinh dưỡng, cho nên đó là lấy thịt lấy cá để thay nhuyễn ra để cho nấu vào trong cháo để cho chúng ta ăn. Rồi chúng ta cái miệng của chúng ta ăn, ngửi thấy cái mùi tanh, nghe thấy cái mùi thịt nó ngọt ngọt béo béo ngậy ngậy đó, chúng ta thì chúng ta khoái khẩu. Và hôm nào thì mẹ không cho cái đó vào thì chúng ta lại đút vào miệng, chúng ta lại lè lưỡi ra, đúng không? Xong rồi dần dần lớn lên một chút, 2-3 tuổi thì chúng ta nhìn thấy bắt đầu ăn được cơm rồi, ăn nhìn thấy thịt rồi, thì gắp gì? Thì chỉ muốn gắp cái miếng thịt cho vào miệng để ăn thôi, còn cái miếng rau thì không muốn. Nếu mẹ mà hôm nào mà không có miếng thịt, gắp miếng rau vào miệng thì chúng ta lè ra. Đó là những thói quen gì? Được tích tập từ người đi trước, tức là mẹ của chúng ta, người thân chúng ta trao cho chúng ta vậy. Rồi dần dần lớn lên chúng ta nghĩ là phải ăn thịt thì mới có sức khỏe. Mà muốn ăn thịt thì phải gì ạ? Phải giết hại sinh linh. Mà giết hại sinh linh thì trong kinh này Đức Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật cũng nói là gì? Tội giết hại sinh linh sẽ đọa trong các địa ngục khổ, sẽ đọa làm súc sinh để trả cái mạng mà chúng ta vay họ đó, cướp giật cuộc sống của họ đó. Nếu mà tôi có thần thông, tôi biến một cái, tôi khua tay một cái cho các vị nhìn thấy là các vị sát sinh, các vị sẽ đi vào con đường nào, thì các vị sẽ thấy sợ ngay. Nhưng mà rất không may cho các quý vị là gì? Tôi chưa đạt được cái điều đó. Mà có đạt được thì Đức Phật không cho tôi sử dụng cái điều đó. Vì Đức Phật cấm không cho sử dụng thần thông để thuyết pháp, cấm không cho dùng thần thông để lôi kéo tín đồ Phật tử. Cái đó là cái tuyệt nhiên. Bất cứ một vị tu hành chân chính nào không bao giờ được sử dụng nó. Cho dù tu hành được đi chăng nữa không được sử dụng nó. Đó. Mà người xuất gia thuyết pháp độ sinh chỉ phải được dùng gì ạ? Được dùng bằng chính đạo đức, nhân phẩm tu tập của mình và những giáo lý mà mình đã học được ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận và những kinh nghiệm ở trong cuộc sống để mà khuyên bảo dẫn dắt cho mọi người hồi tâm chuyển ý để vào đạo mà thôi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói và Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng dạy rất rõ ở trong Kinh Địa Tạng này. Cách đây trên 2500 năm về trước, tại cung trời Đao Lợi, Bồ Tát Địa Tạng nói với Thánh Mẫu Mai Gia. Chúng ta biết Thánh Mẫu Mai Gia có biết điều đó không? Biết. Đừng nói Thánh Mẫu Mai Gia không biết. Thánh Mẫu Mai Gia biết. Vì trong kinh nói là Thánh Mẫu Mai Gia chính là mẹ của hàng nghìn Đức Phật. Không phải là bà bị nghiệp báo mà sinh ra ở quái người đâu. Hay không phải là bà chỉ có được phúc để sinh lên quái trời Đao Lợi đâu. Nhưng mà vì bà là chính là một vị Đại Bồ Tát, là những vị cổ Phật tái sinh, cho nên mới trì hiện ra như thế để mà cứu độ chúng sinh mà thôi. Chứ các ngài không phải tội báo trôi lăn ở trong đường sinh tử nữa. Như hôm trước chúng tôi kể một câu chuyện cho các quý vị, Quán Thế Bồ Tát dùng các hóa thân để phổ độ chúng sinh, vì muốn độ cho một vị gì, một vị xuất gia mà ngài gì mất 18 năm sinh vào một gia đình, làm một cô gái đến năm 18 tuổi để cho anh chàng kia đến hỏi để làm vợ, đồng ý lấy làm vợ. Rồi ngày cưới về, bắt đầu cái ngày cưới về họ hàng chưa về hết thì cô ấy thì hiện là gì, bị mắc bệnh và chết trên tay của người yêu mình, của người chồng mới cưới của mình, để cảnh tỉnh người chồng của mình là cuộc đời là vô thường, là khổ không, là vô ngã, không có cái gì tồn tại và không có cái gì là mãi mãi theo ý muốn của chúng ta cả. Cho nên anh ta đã hiểu được cái sự vô thường đó và đến chùa, đầu tiên là đến chùa làm lễ cầu siêu cho vợ mới cưới của mình. Mới cưới thôi, mới cưới về thôi, người nhà vẫn còn đang ở đấy mà cô đã ra đi rồi. Rồi á, anh ta đến lúc đầu á, vì cái sự đau khổ quá, thương nhớ vợ quá, cho nên chỉ nghĩ rằng đến chùa để làm lễ cầu siêu cho vợ thôi. Nhưng đến chùa thì anh ta mới có cái nhân duyên được tiếp xúc với phương trưởng chủ trì, với đại chúng chư tăng tăng ni Phật tử ở trong chùa, và anh ta mới thấy rằng trước đây mình cứ nghĩ rằng cửa Phật, các sư và các Phật tử phải già cả mới đến chùa. Đến chùa chỉ có biết gõ mõ tụng kinh, cốc cốc cầu siêu cầu an cho dân thôi. Và khi đó đọc kinh anh ta mới thấm. Bước đầu anh ta chỉ về qua đến chùa để cầu siêu cho vợ. Nhưng khi đọc kinh đến đó, đọc kinh, nhà chùa vào cùng đọc kinh, cùng tụng kinh để hồi hướng siêu độ cho vợ anh ta. Thì bây giờ anh ta đọc đến đâu anh ta thấm đến đó. Cái nhân duyên nhân tu của đời trước nó hiện lên, anh ta mới thấm đến đó. Rồi anh ta xin ở lại làm công quả một tuần, hết một tuần anh ta lại xin tiếp một tháng. Rồi dần dần anh ta thấy gì? Thấm vào cơm dưa tương cả, mắm muối tương cả của nhà chùa, cơm dưa đạm bạc, nhưng mà lòng thanh tịnh và lòng từ bi ở trong anh ta được sống lại, được mở ra. Rồi anh ta thấy là hoan hỷ về điều đó, và anh ta gì? Xin với bố mẹ là một lòng xuất gia để cầu siêu hoàn mãn cho cái người vợ mà mình yêu thương kia. Rồi bố mẹ cũng rất may đồng ý cho anh ta. Và rồi anh ta sau này trở thành một cái bậc cao tăng nổi tiếng ở Phật giáo Trung Quốc, của thời nhà Minh bên Trung Quốc. Đó, cho nên á, chúng ta thấy là Quán Thế Âm Bồ Tát muốn độ cho có một người, cho một vị tăng mà ngài mất 18 năm sinh và làm con người bình thường như chúng ta này. Đã. Rồi đến khi ra đi thì cái vị người chồng xuất gia kia sau này khi trở thành một bậc cao tăng rồi, tu hành đắc đạo rồi, thuyết pháp độ sinh giúp dẫn dắt được cho vô lượng chúng rồi, cái khi mà chuẩn bị sắp nhập niết bàn tức là chuẩn bị mà thị tịch á, thì ông mới nhóm họp chúng đệ tử, ông mới kể với cái nhân duyên đó. Rồi ông mới khi mà chứng đắc được thánh quả có thần thông, ông mới thấy là gì, cái người vợ của ông mấy chục năm trước thì hiện vào để cưới ông, đó chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy chúng ta thấy Phật pháp thì vô cùng vô tận, chúng sinh vô biên thì Phật pháp cũng vô tận, vô cùng, không thể nào lường tính hết hạnh của các vị. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là ma gia thánh mẫu không phải là một người bình thường, ngài nhìn thấy và biết rõ hết các cảnh khổ của chúng sinh ở trong 6 đường luân hồi rồi, thấy được vô lượng vô biên các cảnh thanh tịnh của chư Phật mười phương rồi, nhưng mà ngài thì vì muốn cho tất cả chúng ta ở cái thời mạt pháp này, trong đó có 500-700 người chúng ta ngồi trong hội trường này hôm nay đó, được biết về những cái nỗi khổ ở trong địa ngục để mà tránh, để mà sợ. Cho nên bà làm như là mình không biết gì mới hỏi Bồ Tát Địa Tạng, và Bồ Tát Địa Tạng cũng chân thành để giải đáp cho thánh mẫu Ma Gia. Đó. Rồi tiếp theo trong văn kinh Bồ Tát Địa Tạng lại nói rằng nếu có chúng sinh nào làm thân Phật chảy máu giết hại cả thánh tăng, lại hủy báng tam bảo, không tôn trọng kinh Phật, những kẻ ác như thế đọa địa ngục A Tỳ trải qua muôn ức kiếp không biết kỳ nào ra. Đó. Cái này lúc nãy chúng tôi đã nói rồi, sơ sơ rồi, làm thân Phật chảy máu giống như Đề Bà Đạt Đa ngày xưa. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa do muốn là thay Phật để lãnh đạo tăng đoàn, và nhiều lần Đề Bà Đạt Đa đến bạch với Đức Thế Tôn rằng á, thôi ngài đã già rồi, sức khỏe cũng có hạn rồi, thôi để cho tôi lãnh đạo tăng đoàn đi. Đức Phật im lặng không nhận lời, vì thấy rằng Đề Bà Đạt Đa ngày xưa mới xuất gia thì rất tinh tiến, rất là dũng mãnh tu hành, và nhiều lần Đức Phật khen ngợi Đề Bà Đạt Đa trước đại chúng. Nhưng mà tu hành được mấy chục năm thì Đề Bà Đạt Đa bắt đầu dở chứng. Đã. Muốn thay Phật để thống lĩnh tăng đoàn, tức là đi vào con đường tà đó. Ngày đầu mới xuất gia thì Đề Bà Đạt Đa rất tinh tiến, ít người có thể thánh được bằng ông ấy. Các giới luật ông cũng giữ hành tinh nghiêm, nhưng mà dần dần sau này bắt đầu khi làm tu cao lên rồi, tu lâu năm rồi bắt đầu ông đổ chứng, ông đi sai đường ông đổ chứng, và ông cho là ông chứng 6 phép thần thông hơn cả Đức Phật rồi, ông cũng chứng được các phép thần thông, và ông cho rằng ấy, cái phép thần thông của ông chứng hơn cả Phật rồi, và việc làm của ông hơn cả Phật rồi, cho nên ông muốn là Đức Phật giao quyền lãnh đạo tăng đoàn cho ông ấy. Nhưng Đức Phật không đồng ý. Rồi ông ấy tìm cách là phối kết hợp với Thái tử A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế chính là con trai của Đức vua Tần Bà Sa La và Hoàng hậu Vi Đề Hy. Đức vua Tần Bà Sa La và Hoàng hậu Vi Đề Hy chính là thân phụ và thân mẫu của Hoàng Thái tử A Xà Thế. A Xà Thế là một vị Hoàng Thái tử văn võ toàn tài, nhất là thao lược về binh pháp. Thái tử rất là giỏi, có sức mạnh phi thường, một địch muôn người, trí tuệ cũng là phi phàm, xuất chúng. Và đặc biệt là cái tài thao lược về điều khiển về chiến trường, cho nên nó trăm trận trăm thắng, không có một trận nào thua cả. Đức vua Tần Bà Sa La giao cho ông trận chiến nào, Mở Mang Bờ Cõi hay là Bình Định, thiên hạ đó đều thắng hết. Thì có những vị cẩn thận đi theo Hoàng Thái Tử mới nói rằng á, Hoàng Thái Tử giỏi như thế, tại sao bệ hạ vẫn chưa truyền ngôi cho ngài? Ở dưới ngài còn có mấy vị thái tử nữa, hay rằng Đức vua Tần Bà Sa La đã có ý muốn truyền ngôi cho một vị sư đệ nào của ngài? Ở trong hoàng cung, trong các vị thái tử thì Hoàng Thái Tử là người có công lớn nhất, có trí tuệ nhất, có sức mạnh nhất. Vậy mà đức vua già rồi vẫn chưa truyền ngôi cho Hoàng Thái Tử, chắc chắn rằng có cái thâm ý gì đó. Nếu mà không lo liệu kế sách trước thì một ngày nào đó đức vua truyền ngôi cho một thái tử nào đó thì công lao của Hoàng Thái Tử sẽ thành công cốc. Rồi Đề Bà Đạt Đa biết được cái tin đó, cho nên á, cùng đến hùa vào và nói với Hoàng Thái Tử A Xà Thế rằng á, ngài phải lên làm vua thì mới xứng đáng, mới lãnh đạo được, mới bình định thiên hạ được, lãnh đạo nhân dân được. Thái tử A Xà Thế, Hoàng Thái Tử A Xà Thế lúc đầu thì cũng còn ngần ngại, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đi vào sâu quá rồi, hai người bàn nhau rằng nếu không thì không có cơ hội. Và Đề Bà Đạt Đa nói rằng á, hai người chúng ta bắt tay với nhau, ngài thì lên làm vua, còn ta thì sẽ lên lãnh đạo tăng đoàn, và ta sẽ đem tất cả chư tăng để gì, để hộ trì cho cái việc cai trị của ông, để thống nhất Ấn Độ. Lúc bây giờ là đất nước Ấn Độ là có chia thành 8 nước nhỏ đó. Mà muốn thống nhất được thì phải có một cái lực lượng hùng hậu, và đặc biệt là phải lấy được lòng dân. Thì Đề Bà Đạt Đa nói rằng ta mà lên làm lãnh đạo tăng chúng, ta sẽ kêu gọi ra lệnh cho tất cả các sư ở trong 8 quốc gia đó đều ủng hộ ngài, và ngài đi tới đâu một cái thì ở đó có người ủng hộ ngài rồi, dân chúng, những người theo Phật pháp ở đó ủng hộ ngài, thì ngài sẽ đánh thắng ông vua đó, và ngài sẽ thống nhất được đất nước Ấn Độ bao la rộng lớn kia. A Xà Thế nghe thấy cũng vui tai, nghĩ cũng đúng, cho nên hai người bàn nhau. Và đầu tiên A Xà Thế đem bắt nhốt vua cha của mình là vua Tần Bà Sa La cho vào trong ngục tối. Với mục đích là cho vua cha chết ở trong đó để ông lên ngôi. Các đại thần ai can gián thì liền là Thái tử A Xà Thế đem chém ngay, vì ông ấy rất có uy tín. Ông đánh trăm trận trăm thắng, đánh đông dẹp bắc, đi trận nào thắng trận đấy, có sức khỏe, có trí tuệ, tài lược, mọi thứ đều viên mãn hết. Có mỗi cái đức hạnh là với cha mẹ của mình là ông này, ông kém thôi, vì là ông nghĩ tới cái danh nhiều quá, muốn lên làm vua sớm quá, sợ cha mình không trao cho mình cái ngôi báu, cho nên phải đem nhốt cha. Thế bây giờ bà Hoàng hậu Videhi thương chồng quá, thương đức vua, tức là thương chồng, cho nên hàng ngày thì thường lén mang thức ăn vào cho Tần Bà Sa La. A Xà Thế nhốt đến 1-2 tháng vẫn chưa thấy vua cha mình chết để lên ngôi, sốt ruột quá. Thế hỏi lính canh bảo là có ai mang thức ăn không, bảo là mọi người bảo có, mọi khi là do hoàng hậu mang vào cho nên chúng thần là không dám ngăn cản, vì hoàng hậu dù sao cũng là quốc mẫu mà là mẹ của ngài, cho nên chúng thần là không dám cản. Thế A Xà Thế mới bực mình, mới bảo rằng á, vậy từ nay thì không cho mẹ ta mang bất cứ đồ ăn gì vào trong đó nữa. Rồi mấy hôm sau Tần Bà Sa La ốm yếu quặt quẹo ở trong lao. Vì để hy thấy thương quá mới đem tắm rửa sạch sẽ đi, nó lính canh nó không cho xách đồ ăn vào như lần trước nữa, thì bây giờ thương quá mới bắt đầu là tắm rửa sạch sẽ đi, lấy mật ong với lại mật, các loại mật đã trộn với cái bột gạo á, tức là các loại bột đã xay ra, đã trộn với, bắt đầu bôi lên trên người á, xong mặc quần áo vào và mang vào để cho chồng mình cứ liếm liếm quanh đó để sống sống Được mấy tuần như thế, A Xà Thế lại xuống hỏi cai ngục là ông ấy đã chết chưa. Mọi người bảo không, không chết, chưa chết. Thì mới theo dõi, ông ấy bảo lá quái lạ. Thế hỏi rằng vậy thì thân mẫu ta còn mang thức ăn vào nữa không? Các cai ngục, quản ngục đều bảo là không. Hoàng Thái Hậu chỉ đi vào người không thôi, không mang cái gì cả. Thế ông mới theo dõi. Ông mới cho người theo dõi thì hóa ra là mấy hôm sau cho người theo dõi phát hiện ra là Hoàng Thái Hậu đem Vi Đề Hy đem vôi mật và đường và thức ăn lên trên cơ thể của mình cho Tần Bà Sa La. Điểm cho nên á, Thái tử A Xà Thế, Hoàng Thái tử A Xà Thế liền là nhốt luôn cả mẹ mình vào trong một ngục bên cạnh nữa. Và không bao lâu Tần Bà Sa La, đức vua gì, chết ở trong ngục. Rồi A Xà Thế lên ngôi. Sau khi A Xà Thế lên ngôi rồi, Đề Bà Đạt Đa bắt đầu đến nói với A Xà Thế rằng bệ hạ nay đã đạt được ý muốn rồi, còn thì còn thần vẫn chưa đạt được, cho nên xin bệ hạ phối hợp. Thế hỏi phối hợp bằng cách nào? Thì bây giờ là Tần Bà A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa bày ra một cái mưu là thỉnh Phật vào kinh thành để nhận thọ thực. Đó. Tức là để cúng dường bữa ăn cơm trưa đó. Đó. Thì bây giờ vào á, thì qua cái cổng thành. Qua cổng thành đó thì làm một cái bàn, làm cái bàn trông ở dưới đào hố sâu xuống làm cái trông, hố trông ngày xưa thành họ thường hay có những cái bẫy như thế. Khi mà có chiến tranh thì nó làm như vậy. Thế nó làm như vậy, làm giải các thứ lên, giải gỗ lên các thứ, nhưng cho Đức Phật vào Chư Tăng đi vào hết cái đoạn đường đó liền là chặt dây. Một cái là nó đổ xuống là cả Phật và Chư Tăng đều ngã xuống dưới cái hố trông nó phải chết hết. Làm một cái như thế. Thế bây giờ Đức Phật biết nhưng mà Ngài thì vẫn nhận lời đi đến để nhận lời thỉnh cúng dường của vua A Xà Thế. Đức Phật và 1250 vị tỷ kheo đi. Gần đến giờ ngọ thì đi đến đó để hoàng cung để nhận thọ thực. Đồng thời cũng là chúc mừng vua A Xà Thế lên ngôi. Vì Đức Vua họ mời thì đương nhiên là phải đi rồi. Đức Phật không thể từ chối được. Và Chư Tăng không thể từ chối được. Vì đang hành đạo ở trong đất nước của họ, quốc gia của họ. Đức Phật đến. Đến nơi đó thì mọi khi là A Nan thường là đi trước đến đó. Đức Phật bảo A Nan đi lại sau. Thế Đức Phật đi trước. Bước đến đâu á, thì tự nhiên là có những đoá sen ở. Những đoá hoa sen từ dưới đất để mọc lên đỡ chân Đức Phật và 1250 vị Thánh Tăng cùng với A Nan đó, thị giả đó. Và đi qua được đó. Đề Bà Đạt Đa với A Xà Thế vô cùng bực tức. Nghĩ là Phật gì dùng thần thông để vượt qua cái vụ này. Vậy thì rồi ông vượt qua cái vụ này xem ông còn vượt qua cái vụ nữa không. Cái vụ thứ hai, đó là khi vào tới nơi rồi thì bắt đầu đem cơm thức ăn ra. Thì trong cơm thức ăn đó thì A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa cho một cái loại thuốc độc không màu không mùi, và ăn vào thì phải lâu lâu mới chết. Nó phải đi về tới nhà mới chết chứ không phải là chết ngay ở đó. Nếu mà ăn mà chết ngay ở đó thì A Xà Thế mang tiếng với 7 vị quốc vương khác ở đất nước bên cạnh là giết Phật, thì 7 vị quốc vương khác nó hợp binh vào nó đánh chiếm, nó giết sạch vua tôi của A Xà Thế ngay. Vì 7 đức vua ở bên cạnh cũng đều là quý kính Đức Phật, tôn trọng Đức Phật và đều coi Đức Phật là sư phụ của mình, đều quy y tam bảo với Đức Phật. Cho nên A Xà Thế tìm cách giết, nhưng mà phải giết từ từ, không để cho Phật và Chư Tăng chết ở trong cung của mình. Thế khi mà ăn đó, thì bằng cái công đức và thần lực của Đức Phật và Chư Tăng thì mang cơm độc lên, Đức Phật và Chư Tăng vẫn ăn bình thường, giải hết tất cả các độc bằng cái đức hạnh của Phật. Tất cả cái sự độc hại ở trong thức ăn đó đều biến mất hết. Ăn xong rồi Đức Phật ra về. Thấy ra về như vậy thì A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa thấy là không thấy có một biểu hiện gì. Có thể là Phật là gì, với Chư Tăng là biết là uống thuốc giải độc trước rồi cho nên không sao. Vì vậy mà ông lại có một cái mưu thứ ba nữa. Đó là trong cái đàn voi say, cái đàn voi ở trong đàn voi chiến ấy, đàn voi chuyên đi dùng chiến trận ở trong kinh thành nhé, đem cho nó uống rượu say vào. Mà chúng ta biết mà voi mà cho nó uống rượu say vào thì cái sức tàn phá của nó kinh khủng lắm. Ngày xưa là voi là mạnh nhất rồi. Trong các loài chiến mã với lại tượng mã tức là chiến bằng voi. Chúng ta ngày xưa có tượng mã không? Có. Trận chiến của gì ạ? Hai nữ anh hùng gì? Bà Trưng đúng không? Đó. Dùng bằng gì? Dùng voi để làm chiến mã đó. Thì ở bên Ấn Độ ngày xưa cũng như vậy. Họ dùng voi để ra chiến trường, cùng với ngựa để ra chiến trường, cùng với các loại xe để ra chiến trường. Thế cho cái voi chiến nó uống say vào, bắt đầu nó lùa vào để gì? Cho đến mục đích là cho dẫm chết Đức Phật và Chư Tăng. Rồi nó đuổi lùa đàn voi ra, đàn voi chạy đến để hòng giết Đức Phật và Chư Tăng. Thì bây giờ tôn giả A Nan đại chúng ạ, duy nhất tôn giả A Nan thì không dùng thần thông để bay lên thôi. Còn 1249 vị tỷ kheo đi theo Đức Phật đó, thì liền dùng thần thông, vì các ngài đều là A La Hán và dùng thần thông để bay lên khỏi mặt đất, để cho gì? Khỏi đàn voi nó húc vào các ngài. Riêng là Đức Phật với tôn giả A Nan không bay. Vì sao? Vì tôn giả A Nan chưa chứng được quả A La Hán cho nên không có thần thông để bay. Đó. Còn Đức Phật đó, vì ngài không bay lên, vì thấy đệ tử của mình không bay lên khỏi hư không, ai Đức Phật lại bay lên? Mà Đức Phật lại bay lên như vậy thì Đức Phật lại dùng thần thông vì sợ chết mà bay lên hay sao? Cho nên Đức Phật không bay lên. Tôn giả A Nan thấy Đức Phật không bay lên thì tôn giả A Nan thì chạy sang đằng trước, giang tay ra với mục đích là gì? Để đàn voi nó lao vào mình. Xin thưa các quý vị, con voi nó say á, nó sang á thì có một A Nan chứ khoảng 100 A Nan thì nó cũng quật chết luôn, chứ đừng nói là một người. Nhưng mà với cái lòng hiếu thảo với thầy, mình có thể hy sinh thân mạng của mình để bảo vệ thầy. Mặc dù biết rằng mình, thân thể của mình không bảo vệ được, nhưng mình cũng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sư phụ mình. Mình chết thì không sao, sư phụ mình mà chết mà làm sao để chúng sinh nương vào đâu? Sư phụ mà chết thì còn ai thuyết pháp, còn ai cứu độ chúng sinh nữa? Mình chết thì chỉ mất một Phật, chỉ mất một người thì giả thôi. Không có mình thì Phật lấy người khác thì giả. Đó. Chúng ta bây giờ nghĩ mà làm được như thế không? Ít lắm, là khó lắm. Chúng ta thôi, thầy chết thì chết thì mình sống là được rồi. Đúng không? Chúng ta bây giờ phần lớn là thầy chết thì mặc xác thầy thì mình sống là được, mình ngoan lành là được. Đó. Còn ngày xưa tôn giả A Nan thì lại hoàn toàn ngược lại. Đó. Chạy lên, giang tay ra, Đức Phật từ từ kéo A Nan lại. Và khi mà đàn voi say ầm ầm chạy đến, Đức Phật lại liền giơ cánh tay lên, cánh tay phải, và chỉ về đằng trước, liền năm con sư tử trên năm đầu ngón tay của ngài chỉ ra, thì năm con sư tử liền hiện ra ở chắn trước cái đàn voi say kia, và năm con sư tử đó đều hú lên những cái tiếng hú mà long trời lở đất, cả đàn voi gì đều sững người dừng lại và tan tác bỏ chạy hết. Say thì say, nhưng nghe tiếng sư tử gầm như thế là đều phải bỏ chạy hết. Đó, đấy là một cái lần đó Đức Phật thì cũng dùng thần thông vì để phải cứu đệ tử của mình là A Nan. Nó không có thần thông, nó bay lên nó chặn trước mình, mà vậy không cứu nó thì thôi nó chết. Cho nên cái tình thầy trò bắt buộc cũng có lúc Đức Phật dùng thần thông đấy. Trong kinh Phật những cái lúc như thế chúng ta thấy ngài dùng thần thông để gì? Để tránh cho cái sự sát hại của đàn voi giết chết một vị tu sĩ trẻ mà đạo hạnh trí tuệ như là A Nan, đức độ và trung thành như A Nan là không được. Còn giết Phật chắc chắn không giết được rồi. Cứu đệ tử của mình. Rồi A Xà Thế thấy như vậy mới nghĩ là Phật chắc chắn là phải có một cái đức độ đặc biệt. Trước đây thì ta cũng đến gặp ông ấy mấy lần, nhưng mà để ta chưa có niềm tin. Chỉ thấy vua cha ta với mẹ ta là tin thôi, mình chưa có niềm tin. A Xà Thế lúc đó có cái nghĩ ở trong lòng là đi qua hầm trông ông ấy không gì, không chết. Ăn cơm độc ông ấy cũng không chết. Mà thả đàn voi say ra thì ông cảm phục được cả đàn voi. Cho quân lính đi theo dõi thì ông cảm phục đàn voi. Mà đàn voi say như vậy, những con vật, những con súc sinh mà ông ấy còn cảm hóa được, thì ông này chắc chắn là phải những người đạo đức đây. Cho nên khi đó bàn với là Đề Bà Đạt Đa thôi, không giết Phật nữa. Miễn là ngài thì ngài luôn ở bên ta và quân sư cho ta là được, không giết Phật nữa. Thì Bề Đạt Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng là A Phà Thế đã thoái tâm rồi, vậy thì ta phải đi làm một mình. Cho nên bây giờ Đề Bà Đạt Đa mới vội vàng chạy về trên cái đường đi khất thực về Đức Phật. Đi hôm đấy đi lên núi Linh Thiếu, mà lên núi, trên núi Linh Thiếu đó thì cái núi đó các vị ai mà đi Ấn Độ thì bây giờ vẫn còn thấy cái đến, và họ vẫn còn kể lại cái chỗ đó chính là cái chỗ mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống. Cái quả đồi đó nó dốc, có độ thoải thoải nhưng mà nói chung là rất dốc, lăn hòn đá trên, từ trên đỉnh núi nó sẽ hòn đá sẽ chạy xuống tận ở dưới chân đồi. Thì lúc đó đích thân là Đề Bà Đạt Đa chạy lên trên cái đỉnh núi đó, chạy thật nhanh đi trước đến để đoán đường Phật. Phật đi đến đó mà cái liền ông cái chỗ cái đường nó rất hẹp, ông lăn hòn đá từ trên đỉnh núi xuống chắc chắn ông nghĩ là sẽ đè chết Phật đó. Cho nên ông nghĩ như vậy và ông làm cái điều đó. Ông chào A Xà Thế và bảo là thôi thì phần đi về trước, có việc không có thì bại lộ hết. Cho nên ông chạy về trước, nhưng mà ông lại trèo lên đỉnh núi làm cái việc đó. Ông nghĩ rằng thôi giết xong Phật rồi mình lên làm giáo chủ rồi thì đương nhiên lúc đó A Xà Thế cũng sẽ thế theo mình thôi, việc nó đã rồi rồi. Còn bây giờ ông đang hối hận rồi thì mà để câu chuyện càng dài thì còn không tốt. Phật mà cảm hóa ông thì mình là thôi hỏng bỏng không. Cho nên ông vội vàng về trèo đỉnh núi lăn đá. Cái hòn đá đang lăn xuống thì rất may là vì cái đức hạnh của Đức Phật, cho nên cái vị sơn thần đó thấy là hòn đá lăn từ ở trên đỉnh xuống như vậy, biết là với cái ý đồ ác của Đề Bà Đạt Đa, cho nên vị sơn thần đó liền dùng cái thần lực của mình và làm cho cái hòn đá của Đề Bà Đạt Đa lăn đó, lăn gần đến Phật rồi thì vướng vào một cái hòn đá to và nó vỡ nhỏ cái hòn đá của Đề Bà Đạt Đa, lăn một hòn đá rất to nhưng mà nó vỡ nát ra, thì có một cái mảnh rất là nhỏ nó cũng có thể nó mình cho bằng nắm tay hoặc nhỏ hơn, nhưng nó bắn nó vào băng vào cái ngón chân phải của Đức Phật, cái ngón chân cái chân phải của Đức Phật, và làm ngón chân của Đức Phật rỉ máu ra, chảy máu ra. À, sau đó khi mà cái việc đó được bại lộ ra ngoài, Đức Phật biết nhưng mà ngài vẫn hoan hỉ, không có trách mắng giận dữ gì Đề Bà Đạt Đa. Và bắt đầu từ đó cái tin đó dần dần nó lan ra, và A Xà Thế đi đến để sám hối Đức Phật. À, rồi A Xà Thế bắt đầu là mắc một cái căn bệnh đấy chứ. A Xà Thế mắc một căn bệnh như là bệnh cùi, bệnh hủi á, nó lở loét hết người ra mà tìm khắp các lương y không chữa khỏi. Thì bây giờ A Xà Thế có một người em trai, tức là con của một cùng cha như khác mẹ, cùng cha khác mẹ. Cái người em trai này thì rất là giỏi về y học và thường là đệ tử thân tín tại gia của Đức Phật, thường là đến chữa bệnh cho chư tăng đã, và chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật nữa. Thế bây giờ cái người em của mình đến khuyên anh của mình A Xà Thế rằng là để hạ nên gì, nên đến sám hối với Đức Thế Tôn. A Xà Thế nói rằng á, ta làm nhiều việc xấu rồi với Thế Tôn, chắc Thế Tôn không tha thứ cho ta, ta không đến, không dám đến đâu. Nhưng người em khuyên nhủ mãi thì A Xà Thế thôi miễn cưỡng đi đến để gặp Phật, và nghĩ rằng trong bụng rằng đó, nếu mà Đức Thế Tôn mà thương ta mà cho ta sám hối thì sám hối, và không sám hối thì ta cũng phải chịu thôi. Bây giờ ta đến nâng nỗi này rồi, bệnh tật như thế này rồi. Thế sau khi mà A Xà Thế nghe lời em trai của mình đến sám hối, Đức Phật rất hoan hỷ và cho A Xà Thế sám hối. Và A Xà Thế từ đó phát nguyện là những là một vị vua hộ trì Phật Pháp là hết mức, lại trở thành một vị là cực thiện. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy là gì? Có A Xà Thế xuất hiện chưa? Có rồi đúng không? Ở quyển thứ nhất đúng không? A Xà Thế xuất hiện là một vị vua mà phát nguyện với Đức Thế Tôn là sau khi mà nghe Đức Thế Tôn nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thủ thắng, và A Xà Thế cũng muốn là để con sau này cũng nguyện sẽ được làm vua, đã được thành Phật, và quốc độ của con cũng giống như Đức Phật A Di Đà không khác đúng không? Đó, đọc bộ kinh đó chúng ta có nghĩa là khi đó A Xà Thế đã được Đức Phật cảm hóa rồi. Khi Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ là Đức Phật cảm hóa được A Xà Thế rồi, và A Xà Thế trở thành một vị đệ tử tại gia, một ông vua quy Phật, hộ trì Phật Pháp hết mức ở lúc bấy giờ rồi. Nhưng còn lúc đầu thì ông ngang ngược. A Xà Thế do ăn năn sám hối thì được Phật độ. Còn Đề Bà Đạt Đa do gì? Do vẫn là ngang tàng, chấp trược. Cho nên ông cũng nghĩ khi mà mấy năm sau ông cũng bị một cái căn bệnh quái ác, đó là cũng lở loét hết cả người như là Ngũ A Xà Thế trước đây. Những A Xà Thế sám hối Phật thì Phật hoan hỷ, thì ông gì, ông liền chữa khỏi bệnh. Còn Đề Bà Đạt Đa càng ngày bệnh càng nặng. Rồi á, khi mà ông chuẩn bị mất á, may là ông phát được một chút thiện tâm, ông nói với các đệ tử theo ông ấy, nói rằng gì, ta muốn gặp Thế Tôn một lần cuối để nói lời ăn năn. Thế bây giờ đại chúng mới khiêng, mới cáng, người thân lúc đó ông không đi được nữa, kiệu ông khiêng ông ấy đến trước tinh xá mà Đức Phật đang ở trên núi Linh Thiếu. Thì Đức Phật cũng hoan hỉ cho ông sám hối, nhưng ông bảo rằng á, Như Lai hoan hỉ cho Đề Bà Đạt Đa sám hối, nhưng mà do cái tội thì mưu mô giết Phật và làm thân Phật chảy máu, cho nên phạm vào tội ngũ nghịch. Vì vậy mà Như Lai xác định sau khi xả bỏ báo thân này, Đề Bà Đạt Đa sẽ đọa trong địa ngục A Tỳ, trải qua vô số ức kiếp năm về sau. Sau khi mà gì, cái tội đó hết, thì nhờ cái sự ân hận của ngày hôm nay đến sám hối Như Lai, cho nên á, ông thì ông cũng sẽ được sinh lại làm người và được gặp Phật pháp lại tu hành. Và trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới thọ ký cho sau này ông cũng được thành Phật, hiệu là gì ạ? Thiên Vương Như Lai, đúng không? Ở trên cõi trời. Đề Bà Đạt Đa ác như vậy sau này vẫn được thành Phật, nhưng mà phải chịu hết cái tội ở trong địa ngục A Tỳ. Cho nên đây tôi kể về các cái câu chuyện làm thân Phật chảy máu để chúng ta thấy được một, thấy được cái nguyên do vì sao mà gọi là làm thân Phật chảy máu. Không có ai giết được Phật cả, vì Đức Phật đã toàn năng, toàn đức, toàn trí, toàn tài, không có ai giết được Ngài. Vì là bên cạnh Đức Phật thì luôn luôn có chư thiên hộ pháp, thiện thần, thiên long hộ vệ, hộ trì, cho nên không có ai giết được Phật. Chúng ta ở đây còn có thiên long bát bộ hộ trì cơ mà, có không? Có. Trong giới luật Đức Phật nói ai mà giữ được năm giới thì được 25 vị hộ pháp thiện thần hộ trì luôn đi theo để ủng hộ. Còn trong kinh Địa Tạng nói là ai đọc tụng kinh Địa Tạng sẽ được gì ạ? Các vị thần linh và các vị quỷ thần cũng gì, luôn theo để hộ trì người đó, bảo vệ người đó. Đấy, hôm qua tôi nói các vị chứng minh nhá. Hôm qua chúng tôi nói làm sao? Truyền hình, vô tuyến truyền hình, báo đài, cơ quan khí tượng thủy văn trung ương báo ra giả và cảnh báo rất kinh khủng, là từ đêm 31 cho đến ngày mùng 2, mùng 3 là khu vực Hà Nội chúng ta là mưa rất lớn. Họ dự báo là mưa, thậm chí còn mưa là lớn hơn cả Quảng Ninh nữa. Cái trận lụt lịch sử Quảng Ninh hơn 40 năm, thiệt hại rất nhiều. Mà các nhà cảnh báo khí tượng thủy văn họ nói là cái trận mưa này trong từ đêm 31 cho đến ngày mùng 2, mùng 3, họ nói rằng nhìn chụp ảnh vệ tinh trên cái đám mây đối lưu ở trên hư không á, nó dày đặc giống như là còn dày đặc, và họ dự kiến rằng nó mưa ra còn xảy ra mưa lớn hơn cái trận mưa lịch sử ở Quảng Ninh mấy ngày trước. Nhưng mà hôm qua chúng tôi nói là gì? Chúng ta mà ở đây vẫn còn tụng kinh Địa Tạng thì trời có mưa nhưng mà chỉ mưa nhỏ thôi. Chúng ta vẫn còn mở pháp hội Địa Tạng, tức là các vị thần linh, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ không thể phụ lòng chúng ta được. Công đức của người trì kinh Địa Tạng vô lượng vô biên. Đức Phật nói, chứ Bồ Tát nói, chứ không phải tôi nói. Mà khi chúng ta trì tụng thì thiên long bát bộ hộ pháp, các vị thần linh ở khu vực này đều phải y giáo phụng hành lời dạy của Đức Như Lai, và đều phải y giáo phụng hành lời dạy của Bồ Tát Địa Tát. Địa Tạng Bồ Tát Ngài có uy thần và cái sức thần lực là không thể nghĩ gì được. Cho nên khi chúng ta trì tụng kinh điển của Ngài còn cúng dường thì trong phạm vi 100 do tuần, đúng không? 100 do tuần thì từ đây trong phạm vi Hà Nội đây là khoảng 100 do tuần. Hôm qua tôi nói với các vị không thể ngập úng được, không thể mưa quá to như thế được, có mưa nhưng mà vừa vừa thôi. Có thể có ngập úng một vài con phố nhưng mà nó chỉ là do cái hệ thống mương máng con phố đó quá kém hoặc đường quá trũng thì nói thế, thì không thể xảy ra như ở Quảng Ninh được. Ít nhất là trong địa bàn Hà Nội. Chúng ta thấy chưa? Hôm nay hưởng hưởng nắng rồi, nhưng mà cũng sẽ không nắng to. Vì nắng to quá, tôi bảo thì nắng to qua đến 40 độ mọi người không tụng kinh được đây, mọi người bỏ về hết, chỉ còn 15-20 thầy trò, 40-50 thầy trò nhà tôi thì các ông là người chịu trách nhiệm. Tức là mấy ông Thiên Long đó, các ông chịu trách nhiệm, mấy ông làm mưa làm gió đó, thần mây thần mưa thần sấn thần tết, các ông chịu trách nhiệm, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Mọi người mát mẻ hoan hỉ thì họ mới tu được. Nó nóng quá thì đến tôi cũng không tu được, chứ đừng nói là các Phật tử bỏ chạy hết với nhau. Cho nên các ngài thì cho gì, mưa vừa phải mà nắng cũng vừa phải, ít nhất là trong 21 ngày. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Ngày thứ 9 rồi hả? Thôi thì còn có 11, 12 ngày nữa thôi, các ngài hoan hỉ đi đúng không? Đó. Xong rồi muốn mưa thì muốn nắng thì nắng. Nhưng mà làm sao đến 3-4 ngày pháp hội thì cũng đừng có mưa, có nắng ghê quá thì mọi người không chống được. Pháp hội còn đông người hơn đúng không? Chúng ta biết cái trận mưa vừa rồi là các nhà khí tượng thủy văn họ báo không sai đâu. Vì họ nhìn cái đám mây đối lưu ở trên trời á, nó dày đặc. Và họ cho cái trận mưa rất lớn, mà quả thật mưa lớn. Nó lại tạt lên gì? Mưa trên Điện Biên cơ. Nó tạt lên vùng núi Tây Bắc. Điện Biên mưa thậm chí là hôm qua còn vỡ cả một cái đập thủy điện. Cả một cái khu phố, cả một cái huyện đó là gì? Đồ đạc chạy ở ngoài đường, xe máy rồi các thứ ô tô trôi lềnh bềnh ở ngoài đường ấy. Đó. Còn dưới Nam Định tối mưa ngày hôm qua, mưa 7 tiếng đồng hồ thì ngập con phố có phố lên là cả mét nước. Xe máy cũng nổi lềnh bềnh ở ngoài đường ấy. Đó, chúng ta vẫn ngoan lành đúng không? Ngoan lành. Đó cho nên chúng ta có niềm tin thì chúng ta mới thấy rằng cái sự thù thắng của Phật Pháp. Nhưng chúng ta mà làm sai á, làm việc xấu á, thì cũng mắc vào cái nhân quả là báo ứng, là khổ đau không biết đường nào cho lường được. Nay chúng ta chưa tin, rồi một ngày nào đó chúng ta khổ chúng ta sẽ biết tay rồi sẽ tin. Để lúc đó mới đến chùa, rồi mới khóc, rồi mới quỳ, rồi mới xin, mới van. Tôi thì lại khổ, lại tôi là không có cái năng lực chỉ chú hay là làm thế nào cho các vị hết khổ ngay. Mà khổ tôi là cứ bảo các quý vị phải về tụng kinh, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Thì các vị lại không muốn nghe theo, cứ bảo thầy phải có cái món gì phải làm cho con khỏi luôn được. Tôi bảo tôi chịu, tôi bó tay thôi. Tôi bảo tụng kinh 100 ngày, thì bảo tụng nhiều thế. Thì bảo 49 ngày. Bảo 49 ngày thì mỗi ngày con tụng một buổi được không thầy? Bảo mỗi ngày phải tụng 3 buổi. 3 buổi nhà con mà đang đi làm, không có thời gian. Thì bảo 2 buổi. Gãi đầu gãi tai thế bảo 2 buổi ấy. Nhà con vẫn bận lắm. Thế tôi bảo là thế thì thôi. Thế về bây giờ thì một tuần ăn cơm một bữa thôi. Còn mấy bữa ở lại, mấy bữa còn lại đem đi mà bố thí cho người nghèo để mà sinh phúc ra. Hay mua đồ phóng sinh. Bảo một tuần thì bảo ăn một bữa sống sao được. Và thế. Thì bây giờ nghiệp đã tạo nhiều rồi thì bây giờ bảo tụng ngày 2 biến kinh thì không muốn. Lại cứ phải trả giá là 100 ngày thì bảo xa quá cho 49 ngày, 49 ngày thì bảo tụng nhiều quá. Thì bảo thầy có cái gì, cái bùa, cái chú gì không? Thế bảo đây, cái bùa của tôi đây này, đây là bùa đấy. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là lá bùa mà tôi gì ạ? Tôi tâm huyết tôi hội tập lại đấy, cho chúng ta đọc tụng đấy. Cái chú đâu? Chú đây đấy. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là câu đại thần chú của Phật đã dạy và tôi đã học được và đã hội tập lại để dạy cho các quý vị đấy. Hãy học trì đi. Đây một lá bùa thì bình an. Đây chính là một lá bùa bình an cát tường nhất mà tôi từng gặp được. Mà tôi thì tôi đã học được và tôi thì có thể bảo lãnh cho các quý vị. Muốn bình an, muốn mạnh khỏe, muốn vĩnh viễn xa rời ba đường ác, không bao giờ bị đọa vào đó nữa, hãy đọc tụng kinh Địa Tạng này. Mỗi ngày chỉ cần được một biến hoặc hai biến thôi. Bởi vì trong này á, nó có ba quyển, thượng trung và hạ, ba phẩm thượng trung hạ. Quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Các quý vị về nhà cứ chỉ cần là đọc mỗi ngày được quyển thượng, quyển trung thì hôm sau lại quyển hạ, quyển thượng, cứ luân chuyển như thế. Nếu có thời gian đọc hết cả ba quyển thượng trung hạ một ngày thì tốt nhất. Trong kinh nói về công đức của người đọc tụng trì kinh rồi. Bệnh tật lâu ngày nếu mà mình mà còn ấy, thì dần dần thuyên giảm, gặp được thầy gặp thuốc chữa sẽ được khỏi bệnh. Mà bệnh tình mà nặng mình mà hết thì ra đi một cách nhẹ nhàng, và đặc biệt là thần thức không đọa vào trong ba đường ác đạo, thì đừng một ngạc quỷ xúc sinh nữa. Trong kinh nói rằng chỉ cần tụng hết một bộ kinh này, chúng ta hiểu và chúng ta hoan hỷ, tâm chúng ta không bao giờ đọa vào trong ba đường ác nữa, vĩnh viễn, mà thậm chí là còn gì ạ, được sinh lên 100 lần, sinh lên cõi trời đau lợi, thưởng phúc báo ở trên đó, chắc chắn sẽ gặp bà Maya phu nhân, tức là thân mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bây giờ đang ở trên đó. Các vị muốn gặp không? Lên đó. Thế muốn gặp thì lên đó làm gì nữa? Thế chẳng nhẽ bảo bà xuống đây à? Bà xuống đây rồi nhưng chúng ta không nhìn thấy. Bà xuống đây từ khi tôi bắt đầu khai giảng bộ kinh này là bà đã xuống đây rồi. Nên chúng ta không nhìn thấy bà thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đang ngồi ở trên đằng sau tôi kìa, mà chúng ta không nhìn thấy. Địa Tạng Bồ Tát cũng đang ngồi đằng sau chúng ta kìa, nhưng đằng trước mặt chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Vì sao tôi nói như vậy? Các quý vị đến đây mà lòng hoan hỷ, nghe chúng tôi nói các quý vị tiếp thu mà hoan hỷ, thì đó là gì? Có sự chứng minh của chư Phật và Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ và các vị quỷ thần ở trong Pháp Hội Địa Tạng này. Chứ còn các ngài không chứng minh nhé, tôi nói một chút các quý vị ngủ hết với nhau ngay, chán ngay. Hôm nay 500 người, ngày mai có thể chỉ còn vài chục người, và ngày kia chỉ còn chơi lại mấy thầy trò, rồi dần dần đến đệ tử nó bỏ tôi, nó đi hết rồi, và tôi ngồi một mình, tôi thành ông già cô đơn. Ông già chưa đến 50 mà đã thành ông già cô đơn, đúng không? Đó. Nhưng mà không, nhất tâm thủ trì Địa Tạng kinh. Ở trong này Đức Phật với Bồ Tát nói rằng á, cầu nguyện cái điều gì mà nó phù hợp với đạo đức, với phúc báo của chúng ta đều được như nguyện. Và đặc biệt là những cái tai nạn sẽ không đến với bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Đó. Bệnh tật, nghiệp báo, hãy đọc và thủ trì kinh Địa Tạng và làm theo lời dạy của Đức Phật và các vị Bồ Tát, các vị thần linh ở trong kinh Địa Tạng này. Bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện như là chủ về cuộc sống á, gọi là chủ mệnh của quỷ vương đó. Nói rằng chỉ cần chúng sinh ở thế gian này bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện thôi, khi sinh khi tử đừng làm việc ác thôi, thì người đó sẽ được gì? Sẽ được quỷ vương đó sai các vị tiểu quỷ và các vị quỷ thần có chức trách sẽ luôn luôn đi theo để hộ trì bảo vệ người đó. Đó. Cho nên các vị và nhiều Phật tử bảo là tại sao thầy có một cái gì mà chúng con cứ gần tới nơi là tay của chúng con cứ run thế này này? Vì sao? Vì sao các vị sợ? Tôi không nói, tôi không mắng, tôi không chửi, mà các vị cứ sợ là thế nào? Và chung quanh tôi không phải là một mình tôi mà còn có rất nhiều gì? Có rất nhiều những vị thần linh, những vị Thiên Long Hộ Pháp, họ gần gũi để họ tạo điều kiện giúp đỡ hộ trì cho mình. Vì sao? Vì á, tôi phát nguyện là tôi còn sống ngày nào thì tôi truyền bá và dạy bảo mọi người tu Phật, học Phật và thu trì kinh Bồ Tát Địa Tạng này, để cho con người ta biết nhân quả, biết tội phúc, biết nghiệp báo, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, và đặc biệt là có niềm tin sâu sắc với Phật Pháp, ngõ hầu thoát ly sinh tử. Cho nên á, tôi phát nguyện như thế, đương nhiên các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ cũng phải gì ạ? Như Đức Phật nói rằng ai phát nguyện làm được điều đó thì Đức Phật sai cũng sai gì Thiên Long Bát Bộ hộ pháp hộ trì cho người đó. Cho nên các vị gần các vị thấy sợ, đến ma nó còn sợ, quỷ nó còn kinh, huống chi là các vị. Đó, cho nên nói như vậy thôi thì chúng ta cũng biết vậy. Vì vậy mà khi mà chúng ta có chuyện gì, gia duyên, gia sự, có cái chuyện gì đó, chúng ta đừng có vội sợ hãi, đừng có vội là đi mời ông thầy cúng, nó về nó dùng bùa, dùng chú để nó chấn điểm, mổ mả đất cát gia đình lại khổ thêm. Nó dùng âm binh vậy là nó gì? Nó giữ nhà giữ cửa cho chúng ta, một ngày nào đó chúng ta không cung phụng nó đầy đủ á, cái âm binh nó lại quay lại gì? Nó xơi tái gia đình chúng ta đó. Nhiều người đến đây khổ lắm. Đến đây cứ khóc lóc van xin bảo thầy ơi thầy giúp nhà con với. Mấy năm trước nhà con do gì u mê không biết, đi đón ông thầy phù thủy đến, dùng bùa dùng chú chôn khắp các góc nhà, trước sau bốn bên, phía trước cửa ra vào, rồi đến trên mộ tổ, mộ cha mộ mẹ để chôn, trong nhà thì dán đầy bùa đầy chú vân vân. Bây giờ gia đình nhà con lục đục không thể nào mà chịu được, đi xem thì họ bảo rằng bị âm binh nó hành phạt, bây giờ phải làm thế nào? Thế tôi bảo chịu. Thế bảo là nghe người ta nói là thầy ở đây thầy hay giải cái đó tốt lắm, tôi bảo chịu. Tôi chả giải gì mà dây vào cái mớ bằng bong ấy. Các vị tự thắt, các vị phải tự đi mà cởi. Thế bảo cởi bằng cách nào? Tụng kinh Địa Tạng đi 100 ngày đi hoặc 1 năm đi. Nghe nói 1 năm họ giật mình, họ tròn tròn mắt, họ bảo 1 năm cơ á. Và 1 năm. Gây tội nhiều thì phải tụng 1 năm. Thế sao bảo là có 21 ngày thôi mà. Và 21 ngày đối với người tội nhẹ, đối với người thì phúc báo họ còn. Nhà mình do gì? Theo mê tín tà đạo giết hại sinh linh, dùng bùa dùng chú để ngăn chặn cả tổ tiên, cả cha mẹ của mình không cho về nhà nữa cơ mà. Đứa con đại bất hiếu. Đại bất hiếu chứ không phải là bất hiếu nữa. Các vị cứ nghĩ xem. Cha mẹ mình là người sinh ra chúng ta. Ông bà là người sinh ra cha mẹ chúng ta. Vậy mà khi còn sống á, cả nhà mới cười cười nói nói. Thậm chí là vợ chồng tay ôm gối. Gối gì nhỉ? Không có cái từ đó về chúng tôi thì không quen. Gọi là tay ấp gối ôm mà hay cái gì? Hay tay ôm gối ấp hay cái gì đó? À, đúng là thôi, danh từ này chịu bó tay thôi. Giơ tay đầu hàng. Đó, thì cứ nói là gì? Vợ chồng với nhau, con cái trong một gia đình đang sum họp đầm ấm như vậy, không may người chồng hoặc người vợ mất đi, hoặc đứa con mất đi, hoặc người bố người mẹ mất đi, đi xem người ta bảo trùng tang trùng phục, không nhanh á, không làm lễ nhanh á thì nó về nó bắt những người còn lại, và chúng ta sợ quá liền đi đón ông thầy phù thủy đến, nó răng bùa nó gì, nó chấn điểm khắp đông tây nam bắc bốn góc nhà, cửa ra vào, rồi ban thờ nó cũng cho bùa vào đó, rồi giữa nhà nó cũng chôn bùa vào đó, rồi ngoài mộ nó cũng chôn bùa vào đó để nó yểm bốn góc mộ, rồi trên cả nóc mộ nữa, tức là vào phần khoảng ngực của mình nhá, nó cho cái lá bùa nó đè vào đó, nó coi như là gì, như là lấy một cái hòn đá nó đè nặng cái thần thức của người đó xuống, không thể dậy được. Mà có dậy được rồi, thoát được ra cái khỏi cái hầm mộ đó rồi, bốn cái bùa nó dán bốn cái góc mộ đó giống như là bốn cái bức tường nó xây vậy, còn ở trên đó nó lấy cái bùa nó đè lên trên, tức là nó đổ cái mái bằng lên vậy, nó bịt kín lại không có cửa mà ra nữa, thấy chưa? Rồi á, cái người thân của chúng ta mới mất kia vừa đem nó chôn ngoài đồng kia, bây giờ thì sao? Thân mà tuổi mà mới có mấy tiếng đồng hồ trước, ân ân ái ái, tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa bố mẹ, người thân, mình mới mất đi có mấy tiếng đồng hồ, nó đem nó hành hạ mình thế này đây, các vị thấy không? Cho nên là gì, sinh tâm là gì, oán hận, rồi một lúc nào đó cái bùa nó nhạt đi, cái người đó, cái thần thức của người đó ra về được, về rồi nhớ con thương cháu, nhớ vợ thương con, muốn vào ngôi nhà để xem vợ con cháu chắt của mình như thế nào, vào vừa về tới nhà bùa nó răng bốn phía không vào được, vừa vào tới cái năng công năng của bùa ở đó nó để nó có âm binh, cái ông thầy phù thủy càng giỏi thì âm binh nơi đó càng lắm, và nó ngăn chặn lại, nó ánh cho tả tơi ra không vào được, rồi có lọt qua được, trốn lọt qua cái đó thì vào trong, khi nhìn thấy cái lá bùa ở trong nhà nó dán ở trước ban thờ, nhìn thấy nó phát ra những cái ánh quang, cái ánh sáng, không thể vào được, giống như là gì, giống như người bị lửa lửa đốt ấy, lửa thiêu ấy, cho nên là phải bỏ chạy. Mà chạy thì oán hận lắm, oán hận vô cùng. Cho nên là một khi một đến một lúc nào đó cái ông thầy làm bùa kia nó chết đi, đứa con nó không không nối ngôi được để làm tiếp, thì những cái thần âm binh kia nó không quản chỗ để đi về nữa, và nó ở lại ngay nhà chúng ta, và chúng ta thờ cúng không đến nơi đến chốn, và nó thịt chúng ta thôi. Mà khi mà nó thịt thì gia đình chúng ta thì đủ thứ luôn, con cái hư hỏng, cờ bạc rượu chè, vợ chồng quánh nhau, chửi nhau, ốm đau bệnh tật, nói chung là đủ các thứ ở trên đời nó xảy ra đối với gia đình đó. Lúc đó khổ, khổ lúc đó mới biết là gì, mới biết tìm đến cửa chùa. Mà tìm đến cửa chùa bảo là tụng kinh Địa Tạng để giải oan, giải nghiệp oan kết, bảo 100 ngày tròn mắt lên, bảo 100 ngày à thầy, bảo 1 năm thì còn kinh khủng nữa. Tụng kinh Địa Tạng chính là gì? Là trước hết là chúng ta qua cái văn kinh Địa Tạng, chúng ta gửi lời ăn năn sám hối đến với tổ tiên, với người thân chúng ta, với những người mà chúng ta đã do vô minh, do tham ái, do nghiệp chướng, do cái bản thân của mình sợ rằng thần trùng đến bắt mình, cho nên mà phải làm bùa làm chú đó. Trước tiên là sám hối với họ, sau nó đục tụng kinh Địa Tạng, được quang minh công đức của Địa Tạng Bồ Tát và chư Phật Bồ Tát, thiên long quỷ thần đồng gia hộ, quang minh công đức của các ngài chiếu đến, rồi sẽ cảm hóa các vị gì, các vị âm binh, thần âm binh của cái vị phù thủy nó mấy trước kia đó, để gì, những vị nào mà ăn năn sám hối được đi đầu thai thì cho nó đi đầu thai, còn những vị nào ác đầu không nghe thì gì, thì thập điện diêm vương cho nghiêu đầu ngục tốt đến tóm nó xuống, cho nó vào trong trong các địa ngục để tra khảo nó, để cho nó, để cho nó gì, bao giờ nó hoàn lương, nó ăn năn, nó sám hối thì mới thả nó ra. Đó. Thập điện diêm vương và các vị ngục tốt giống như những người hành pháp ở thế gian của chúng ta, giống như là bộ công an này, giống như là bộ tư pháp này, vân vân đó, là cơ quan chấp pháp, không có nó loạn chứ. Nó thì diêm vương, yêu đồng ngục tốt, để thay, để thay thượng thượng đế, thế là thay thiên đế Thích Kiều Thi Ca để làm cái việc đó, được họ được gì phong cái đó. Và có những vị rất may, chúng ta có những vị thì có cái tâm Bồ Tát, họ thương người, họ dạy những tội nhân ở trong các địa ngục đó cũng có thể biết bỏ ác, làm lành lãnh dư hành thiện. Mà thậm chí là gì, chúng ta biết là ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư, sau khi ngài viên tịch á, thì có một vị tăng ở trên thế gian này tu hành với bắt đầu chết, chết nhưng mà gọi là chết ở chết lâm sàng thôi. Cái vị tăng đó xuống dưới kia thì đang cái lúc mà chuẩn bị xử, thì Ngưu Đồng Ngục Tốt dẫn vào bảo, thì hôm đó thì may là gì, may là hôm đó là cái ngày nghỉ của Diêm Vương. Cái ngày nghỉ của Diêm Vương thì cho nên Diêm Vương mới bảo rằng hôm nay thì ngày nghỉ của ta, ngày của gì, đến giờ của ta đi lễ Phật. Và đi vào lễ thì cái vị tăng đó thì được các vị Ngưu Đồng Ngục Tốt đó cũng đưa vào đó, để Diêm Vương bảo mang nó vào đây xem, và người tu hành mà phạm pháp hay sao, mang vào đây. Thế là các vị ngục tốt dẫn cái vị sư đó vào, thì nhìn vào thì thấy là Diêm Vương cũng đang gì, đang thờ Phật, đang lễ Phật, đang tụng kinh. Và trên cái ban thờ Phật đó thì có một cái bức tượng của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. À. Thế thì hỏi cái vị tăng đó, sau này khi mà qua câu chuyện hỏi đi hỏi lại mới biết là vì sao Diêm Vương thế viên lễ thờ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Vì Diêm Vương nói là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chính là hóa thân của A Di Đà Phật đấy, cho nên thì Diêm Vương mới lễ kính. Đó, cho nên chúng ta thấy ở trong Phật Pháp, học Phật tu Phật, càng nghiên cứu, càng đọc rộng, càng biết nhiều, chúng ta mới càng thấy là có nhiều những cái sự chúng ta không thể dùng bằng ý chí, lời nói của chúng ta mà biết hết được. Chỉ có niềm tin mới có thể vào được thôi. Đó. Cho nên ở đây á, nếu mà chúng ta sống mà không may đã làm những cái việc sai trái với luân lý, với đạo đức ở trên xã hội rồi, thì hãy ăn năn sám hối. Hòa Thượng Tịnh Không nói là cái việc ăn năn sám hối của chúng ta đối với chúng sinh dưới cõi âm, cái việc tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng. Vì chúng sinh dưới cõi âm họ thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Niệm A Di Đà Phật chưa chắc họ đã thích bằng đâu, vì A Di Đà Phật phải những người có căn duyên cao mới tín được, mới thâm nhập được. Nhưng còn ở dưới cõi âm khi nó đang khổ rồi, giống như người đang đói mà cần ăn thì phải cho nó ăn luôn. Nó đói bỏ cha nó ra rồi cứ bảo thế, ngồi đây ta thuyết pháp cho mày nghe, nó có nghe không? Không. Thậm chí có khi nó còn nhảy lên nó đấm cho mình một cái thì đừng nói là nó đang đói mà bắt ra ngồi đấy để thuyết pháp. Mà cho nó ăn no rồi mới thuyết pháp cho nó nghe thì nó hoan hỉ lắm. Đó, thì cái trường hợp mà chúng sinh ở dưới quái âm đang đau khổ dưới đó, chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng, phụ trì kinh Địa Tạng bằng cái công đức đó, quang minh thần thông thần lực của Địa Tạng hiện đến để cứu độ họ, họ thoát khổ ngay lập tức lúc đó. Họ muốn ăn họ được ăn, họ muốn mặc họ được mặc, họ muốn thoát khổ liền họ được thoát khổ. Như trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng á, nếu có chúng sinh nào mà đọa vào trong các địa ngục mà khi mà họ thì ăn năn sám hối rồi thì ông nên tới đó để dùng thần lực và phá toan cửa địa ngục để cứu họ thoát khỏi đó. Cho nên ở đây nói rằng những người mà mắc vào những cái tội đó thì thôi, đã mắc rồi thì phải ăn năn sám hối. Và nếu ở nhà gia đình nhà nào á mà có làm vào những cái chuyện xấu đó rồi, bây giờ gặp chuyện không hay, cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng như chúng tôi dạy rồi, nói đi nói lại rồi, về chỉ cần trên ban thờ sạch sẽ, có 7 bông hoa, lúc nào cũng 7 bông hoa tươi, trời nắng thì 2-3 ngày thì thay, trời râm râm thì coi 5-7 ngày, bao giờ thấy nó vừa vừa, hơi hơi héo đi thì thay, 7 bông hoa thì nó chẳng đáng là bao tiền cả. Trên ban thờ chỉ cần có 1 đĩa quả, hoặc là gì, cũng 1 gói bánh hoặc 1 gói kẹo là được. Mấy ngày thay một lần được, thậm chí nửa tháng thay một lần được, gói bánh gói kẹo có thể nửa tháng thay một lần được. Nhưng đặc biệt là gì, ngày nào cũng phải múc lấy 7 chén nước sạch, 7 chén nước tinh sạch đem dâng cúng lên trên ban thờ. Và trên ban thờ nên có một cái di ảnh hoặc cái tôn tượng nho nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng là tốt nhất. Tốt nhất là gì? Nếu gia đình chúng ta mà chật chội ban thờ chung với thần linh gia tiên thì chỉ cần một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng đóng khung và cho trang nghiêm treo lên trên, cao trên giữa ban thờ, cao lên trên chỗ trang trọng, cao lên trên một chút. Có bát hương thờ Phật, thờ Bồ Tát Địa Tạng riêng thì càng tốt, không thì cắm luôn một cái bát hương thần linh gia tiên chúng ta đọc tụng cũng được. Thì có một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng để lên trên đó đọc tụng. Có ban thờ riêng thì càng tốt, không có ban thờ riêng thờ chung cũng được. Đó. Và 7 chén nước đó sáng nào cũng phải tinh sạch, cúng xong một cái liền là lấy. Đến hôm sau, sáng sớm hôm sau đầy đủ ai nghi phép tắc, tâm niệm thành kính, lên đỉnh lễ 3 lễ xong đó xin 7 chén nước đó 1 chén thì lấy vẩy hết chung quanh nhà cửa chúng ta cho nó mát mẻ. Âm dương đều lưỡng lợi, còn 6 chén còn lại thì cho những người bệnh người ốm nếu có thì cho họ uống. Bằng không thì tất cả nhà thì cùng uống với nhau. Dần dần nghiệp nó sẽ tiêu, trí tuệ sẽ mở, bệnh tật cũng sẽ được trừ. Đó. Cứ làm như thế, nhất tâm như vậy. Thì ở trong kinh Đức Phật và các Bồ Tát nói rằng á, và các vị hộ pháp thiền thần, các vị thần linh ở nơi đó cũng sẽ hộ trì cho chúng ta. Đó. Các vị đại quỷ vương sẽ sai các vị thổ địa thần kỳ ở nơi đó sẽ hộ trì chúng ta. Đó. Quan tâm đến chúng ta. Đấy. Cho nên hãy cố gắng. Ở đây trong văn kinh này á, thì đoạn này còn nói là nếu phạm vào tội hủy báng tam bảo và không tôn trọng kinh Phật đó, thì kẻ đó cũng bị gì? Cũng bị đọa trong địa ngục. Thế là hủy báng tam bảo tức là Phật pháp tăng á, chúng ta chửi bới hủy báng vân vân, không tôn trọng kinh Phật. Kể Phật tử chúng ta có khi mà cũng phạm vào cái đấy đấy. Đọc tụng kinh điển của Phật xong á là phải để lên chỗ cao giáo, không được để xuống chỗ ngồi của mình. Ví dụ khi chúng ta tụng kinh này nè, đó, chúng ta đọc kinh ra, đang lễ Phật đọc kinh xong như vậy, cái ghế là để chúng ta ngồi, thì sau chúng ta không được đặt cái quyển kinh lên ghế của chúng ta, vì ghế là ngồi, cái mông chúng ta ngồi vào đó rồi, mông chúng ta có sạch sẽ gì không? Có sạch không? ba ngày không tắm xem ai mà ngửi được, đúng không? Cái ghế là chúng ta ngồi rồi phải đọc, đặt cái quyển kinh lên đấy, như vậy là bất kính, đấy là vô tình. Nếu mà cố ý thì tội còn nặng nữa, vô tình cũng có tội nhỏ nhẹ hơn. Thì hôm nay thầy dạy rồi, bảo rồi, đọc kinh xong hoặc là chưa xong thì chúng ta cần lễ Phật thì quyển kinh chúng ta có thể cứ cầm lên trên tay. Đó. Cầm lên trên tay. Chúng ta đừng có đặt xuống ghế của mình hay là đừng có đặt kinh xuống đất. Đất là nơi chúng ta dẫm chân, dưới đất là nơi chúng ta dẫm chân. Nếu chúng ta tụng kinh mà muốn đặt lên để tụng thì chúng ta phải kê một cái gì cao lên khỏi mặt đất, 5-7 phân gì đó. Đó, để nhất tâm để thọ trì. Không có là đấy cũng phạm một cái tội là bất kính với kinh điển đó. Đối với trong kinh sách mà kinh sách của Phật mà chúng ta không cung kính tôn trọng đó, thì cũng sẽ bị gì? Cũng sẽ bị tội nặng. À, bị tội nặng. Thôi thời giờ đã hết rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.